Phật A Di Đà 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 Phật.
Niệm Phật cầu giáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tối hôm qua mắt rời các bạn khóa sinh có ngủ ngon không? Theo với toàn thể các bạn khóa sinh, như ban tổ chức đã sắp xếp thì buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ có buổi pháp thoại Phật pháp vấn đáp. Các bạn chúng ta có ai có thắc mắc gì, có câu hỏi gì liên quan đến Phật pháp, đặc biệt là liên quan đến giáo lý của Đức Phật, cũng như là trong cuộc sống đời thường chúng ta có điều gì còn uẩn khúc ở trong tâm, để chúng ta cũng có thể viết các câu hỏi thông qua cho dưới bàn thông tin cho ban tổ chức, chúng ta gửi câu hỏi và các vị sẽ đưa lên, thầy sẽ trả lời cho các bạn. Để mở đầu cho chương trình Phật pháp vấn đáp trả lời câu hỏi của khóa tu tổng kết cuối năm với chủ đề khoảnh khắc của câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi của chùa Khai Nguyên chúng ta ngày hôm nay. Em mở đầu câu hỏi, có một bạn viết câu hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy cho con hỏi, con có đi làm thêm nghiệp đầu bếp vào năm ngoái, con làm bên bếp sơ chế, thường ngày cắt xẻ thịt các bộ phận của bò, lợn, nhưng là thịt nhập khẩu. Con làm được một năm và mới nghỉ được 5 tháng. Sau nghỉ làm, con hay đau ốm và đau lưng dù còn trẻ. Bạch thầy cho con hỏi, con nên làm gì ạ? Con xin cảm ơn thầy. Có một bạn nói rằng đi làm nghề đầu bếp, làm phần sơ chế, cho nên phải cắt thịt bò, thịt các loại thịt, nhưng mà đều là qua thịt đông lạnh hoặc là thịt đã làm sẵn. Nhưng cũng đã nghỉ được 5 tháng nay rồi. Bây giờ thì thấy người hay đau yếu, mệt mỏi, và đặc biệt là bệnh đau lưng, đau người. Bây giờ nên làm thế nào? Như chúng ta biết, ở trong kinh Luận Nhân Quả, Đức Phật đã dạy về cái nghiệp báo của sát sinh như thế nào. Đại ý Ngài nói là những người làm nghề sát sinh và liên quan đến sát sinh, tùy theo cái việc làm đó nặng nhẹ như thế nào mà thọ cái quả báo có khác nhau. Ví dụ như người trực tiếp sát sinh bằng cái tâm ác mà sát sinh á, thì cái việc sát sinh ấy là cái tội báo sẽ đọa ở trong các địa ngục khổ. Còn thấy người ta sát sinh mà vui mừng, hay mà mình gọi ở ngoài đời gọi là thấy người ta sát sinh, người ta giết á, mà mình không khởi được cái lòng từ thương xót, lại còn khuyên mọi người giết, bảo người giết, thậm chí thấy người ta giết mà khởi cái tâm vui mừng, thì trong kinh Đức Phật nói rằng những người như vậy khởi cái do khởi cái ác tâm như thế, cho nên sau khi chết đi sẽ đọa vào con đường ngạ quỷ, tức là con đường khổ thứ hai. Còn những người mà thấy chúng sinh bị giết, không khởi cái tâm vui mừng, không khởi cái tâm thương xót và cứu độ, mà ngược lại là còn khởi cái lòng ham ăn, mà ăn thịt các loại chúng sinh, thì sau này sau khi xả bỏ báo thân, đến khi hưởng hết cái phúc báo mà mình đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp về trước á, thì sau này chúng ta một kiếp nào đó chúng ta sinh ra sẽ làm những loài chúng sinh ấy. Ví dụ thích ăn thịt lợn này, thì sau này chúng ta một trong hoặc nhiều kiếp nào đó, tùy theo chúng ta ăn nhiều, thì sau này chúng ta sẽ sinh là những con vật như thế, và sẽ bị những người khác họ giết mình và đem bán thịt mình ở ngoài chợ. Và những người mà những con vật mà trước đây chúng ta ăn nó, nay nếu mà nó được làm người thì nó cũng ra chợ nó mua thịt mình và nó ăn y như thế. Và những người họ giết mình đó chính là những người mà đời trước kiếp trước mình giết họ, thì đời này họ lại làm đồ tể và họ lại giết mình. Và như vậy chúng ta thấy cái vòng xoáy, vòng quay, sinh tử luân hồi, lên lên xuống xuống, đắp đổi lẫn nhau như vậy là không biết bao giờ cho dừng được. Nếu như chúng ta không biết tu tập, không biết tỉnh ngộ, không biết hướng tới bến bờ giải thoát giác ngộ, thì sẽ mãi mãi trầm luân ở trong biển khổ sinh tử, luân hồi lục đạo này, nhân thiên Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cứ xoay vần như vậy mà đắp đổi nhau. Đó, giống như cái chiếc chúng ta nhìn thấy cái chiếc bánh xe nó quay nhá. Trong cái bánh xe đó, cái bánh xe máy chúng ta đi, chúng ta thấy chúng ta lấy một cái ví dụ như là cái gì, cái điểm đầu của nó, của hai đầu, cực nam cực bắc hay là cực đông cực tây chẳng hạn, hoặc là cái gì? cái van mà chúng ta bơm hơi vào xe đó, thì chúng ta thấy đấy là cái điểm đầu và điểm cuối của hai đầu nó tiếp giáp nhau. Thì bên này, đầu bên này, lấy cái ví dụ cho là gì ạ, là chư thiên, cõi người và Atula cứ đi quanh quanh, đầu bên kia cực ác, đầu bên kia là cực ác, là chỉ cho gì, địa ngục rồi ngạ quỷ và súc sinh. Chúng ta thấy cứ quay như vậy, quay vòng quanh đắp đổi như vậy, và lên á, đến trên cao nhất thì ví cho gì là người trời, là người, là Atula, xuống dần dần á, thì chúng ta thấy súc sinh, xuống nữa thì ngạ quỷ, và xuống tận đáy ở dưới là địa ngục. Cái vòng bánh xe nó quay nhanh thì chúng ta nhìn thấy cái van của cái bánh xe nó quay lên quay xuống như vậy thì chúng ta nhìn thấy được. Nhưng mà nhìn thấy cho quay xe đạp có nhìn thấy. Nhưng chiếc xe máy mà nó chạy tít đến 80 cây đây có nhìn thấy cái van nó quay không? Không quay. Nhưng cái gì nhanh thì chúng ta không thấy. Đằng này chậm chúng ta gì cũng không thấy. Quá chậm đó là sao? Quá chậm tức là con người chúng ta sinh ra, lớn lên trưởng thành và già bệnh và chết, nó trải qua 70-80 năm như vậy hoặc 100 năm như vậy, bình quân thì chúng ta cho 60-70 năm đi, chúng ta thấy là nó chạy quá chậm như vậy, cho nên cái sự biến dịch, sự thay đổi của một kiếp người, của một kiếp súc sinh hoặc là kiếp ngạ quỷ, kiếp Atula chẳng hạn, vân vân, lưu chuyển ở trong lục đạo, cái thời gian nó quay chậm như vậy, cho nên chúng ta không nhận ra nó. Nhưng Đức Phật ngài là người nhận ra, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các ngài nhận ra. Và những người mà có tâm xuất gia hoặc là ở tại gia tu đạo, nhận ra cái sinh tử luân hồi khổ đau ấy, các vị nay muốn thoát ly cái sinh tử khổ đau ấy, cho nên lại nhất tâm tu tập theo các pháp môn của Phật đã chỉ dạy, hoặc là tu thiền, hoặc tu tịnh độ, hoặc tu trì chú, hoặc là giữ giới luật, vân vân. Tất cả những con đường đó, những pháp môn đó đều có thể đưa đến cái đạo quả giải thoát giác ngộ vĩnh viễn, không còn lưu chuyển trong sáu đạo luân hồi nữa. Thì đó chính là con người đã những hạng người đã từng bị khổ đau và nhận ra được những khổ đau ấy và nay muốn thoát ly nó. Cho nên á, ở đây chúng tôi mới nói là Đức Phật dạy rằng á, chúng sinh vay trả vay, kết thù kết oán lẫn nhau ở trong luân hồi lục đạo này không biết bao giờ cho ra được. Nay á, vị Phật tử này nói rằng á, làm nghề đầu bếp mới có năm hơn năm thôi, bây giờ nghỉ rồi thì mới thấy đau ốm như vậy. Thầy nghĩ rằng đau ốm như vậy ngay từ bây giờ đó là tốt. Trong cái xấu nó lại có cái tốt, trong cái tốt chưa chắc nó đã là tốt hết hoàn toàn mãi mãi các vị. Trong cái xấu nó có cái tốt. Làm sao? Vì chúng ta có nhớ ở trong luận niệm Phật Bảo Vương Tam Muội, Đức Phật có dạy gì? Sống ở trên đời đừng có sợ bệnh tật. Có bệnh tật chúng ta mới nhớ đến vô thường và nhớ đến nhân quả, nhớ đến cuộc sống không bền vững để mà tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành lấy cái hành thiện vân vân. Cho nên ở đây theo thầy thì bạn này bây giờ cái nhân nó đến sớm như thế này vì chúng ta thì còn trẻ, còn khỏe, còn có đủ thời gian để cho chúng ta ăn năn, chúng ta hối cải và chúng ta làm nhiều việc thiện hơn nữa để mà bù lấp vào những cái việc làm xấu ấy. Tất nhiên ở người ngoài đời, ngoài thế tục á, thì đấy là một việc tốt, không có gì xấu cả. Sát sinh hại vật đó cũng là một việc gì ạ, pháp luật thì không cấm. Ví dụ như là được lập lò mổ chẳng hạn, mổ gà, mổ bò, mổ trâu, mổ lợn, thậm chí là mổ ngựa, mổ các quan vật mà được pháp luật cho phép chẳng hạn, thì đó không phải là việc xấu. Nhưng mà đối với gì? Nhân quả thì pháp luật cũng cho phép hay không cho phép, cái quy luật vận hành của nhân quả nó không từ bỏ một ai. Cho dù pháp luật cho phép nhưng mà luật nhân quả gì nó vẫn chi phối. Ví dụ anh sát sinh thì anh vẫn phải bị thường mạng. Anh ăn thịt chúng sinh thì sau này chúng sinh lại ăn thịt lại anh. Vậy thôi, quy luật nhân quả nó là như vậy, nó không từ một ai cả, kể cả người đó là tổng thống, người đó là thủ tướng, người đó là chủ tịch nước, vân vân. Người đó là vua, ngày xưa là vua chúa quan lại đều có thể gì bị nhân quả chi phối như nhau hết. Chúng ta biết Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa là một nhân vật phải nói là rất nổi tiếng ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, mặc dù chúng ta có thể nghĩ ông là một cái vai phản diện nhưng không phải. Ông chính là gì? Ba vị Tào Tháo, Lưu Bị và Ngô Tôn Quyền, chúng ta thấy ba vị tạo thành cái thế chân vạc ở cái thời hậu Hán ở bên Trung Quốc, thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Chúng ta thấy ở trong bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao có kể về cái câu chuyện mà ở bên Trung Quốc cái thời nhà Thanh, thời vua Càn Long ấy, có một ông chủ lò mổ, hàng ngày hay mổ lợn hay giết lợn để đi bán. Một hôm ông ta giết một con lợn rất là to là béo. Ông ta giết con lợn xong khi mổ con lợn ra thì trong cái lá gan của con lợn có hai cái chữ gì? Tào Tháo. Trong lá gan của con lợn, các vị về tìm đọc quyển cái bộ Ấn Quang Đại Sư Văn Sao sẽ thấy câu chuyện ấy. Trong gan của con lợn mà có hai chữ Tào Tháo. Hai chữ Tào Tháo. Mọi người thấy lạ quá, bắt đầu là cả làng, cả tổng, cả phủ, cả tổng gì, kéo nhau đến xem. Sợ quá. Ông sau khi mà như vậy, thấy như vậy á, thì mọi người thấy là lạ và nghĩ rằng đấy, một đời cầm quân dẹp loạn, muốn phò vua giúp nước đấy, như Tào Tháo đấy. Lúc đầu ông khởi binh là để dẹp loạn và để phò nhà Hán mà. Nhưng sau này lòng tham nó nổi lên thì ông cướp ngôi thôi. Chúng ta thấy một đời hiển hách như vậy, cuối cùng thì đọa làm thân quan, đọa làm thân súc sinh, đọa thân súc sinh, chịu làm thân con lợn để cho người ta giết. Ông Đồ Tể lúc đấy nó cũng giết được. Và trong cái câu chuyện đó nói rằng khi mọi người dân làng đến xem đông quá thì cái ông có một cái anh hàng xóm nhà bên cạnh nhìn thấy thế, liễu ngộ được cái sự vô thường và nhân quả Đức Phật nói ở trong kinh, cho nên liền phát tâm xuất gia, có pháp danh là Phật An, sau này trở thành một vị cao tăng cũng rất là nổi tiếng ở Phật giáo Trung Hoa triều đại nhà Thanh. Còn cái vị Đồ Tể kia thì bắt đầu từ đó phát nguyện gì, bỏ Đồ Tể và cũng tụng kinh niệm Phật để sám hối cái nghiệp sát sinh bao nhiêu năm của mình. Và trong cái giải thích về luật nhân quả trong nhà Phật cũng có rất nhiều những cái câu chuyện nói về cái nghiệp báo sát sinh. Các bạn trẻ chúng ta có thể tìm đọc trong cái quyển những tấm gương nhân quả, gương nhân quả hay là kinh nhân quả, hoặc là nhân quả báo ứng, ở dưới phòng thông tin có đấy, nhân quả báo ứng. Chúng ta nên tìm đọc thì sẽ thấy được, và để chúng ta tránh những cái việc ác lớn sau này trong cuộc sống chúng ta còn dài. Nay tuổi trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường làm sinh viên, cái gì chúng ta tránh được thì chúng ta nên tránh. Ví dụ như là học tập thì chúng ta lo để cái thứ nhất là học được kiến thức cho mình, thứ hai là báo hiếu bố mẹ. Có yêu đương đi chăng nữa thì cũng phải xem xét chọn bạn để mà chơi, đừng có chơi một cách gì quá đà, không may xảy ra chuyện gì đó. Đặc biệt là các bạn là nữ, các bạn trẻ, các bạn nữ, xảy ra chuyện gì mình là cái người gì chịu thiệt đầu tiên, mình là người chịu thiệt. Chứ các bạn nam gặp bạn nào mà tốt, nó có trách nhiệm thì còn đỡ. Đấy, cách đây 2-3 năm có mấy trường hợp như vậy. Các bạn sinh viên cũng lên đây dự khóa tu 1-2 lần rồi, cũng nghe giảng, cũng nói rồi, nhưng mà về vẫn không ý thức được. Vừa qua mới có một bạn, khi mà chơi bời không giữ được, không giữ được mình mà cái xảy ra chuyện, mình là cái người chịu thiệt. Và đến lúc đó gọi điện cho bạn trai, đầu tiên thì bạn trai nó lấy cớ là hôm nay anh bận đó, tí nữa anh đến. Tí nữa gọi lại chả thấy đâu, bảo ô thì anh bận việc quá thì mai anh đến. Ngày mai gọi điện là gì? Chả thấy anh đâu. Đã, ngày kia gọi điện là thế gì? Thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thế nó đổi điện thoại mất rồi. Đến hỏi nhà trọ thì gì? Mấy bạn nó bảo gì? Bạn ấy vừa đổi nhà trọ, chuyển nhà trọ đi đâu không biết. Thế là gì? Chúng ta khổ một mình. Cho nên á, có yêu đương, có tìm hiểu thì cái việc đó thì các bạn lớn rồi, là sinh viên để lớn rồi, không ai cấm. Nhưng mà phải giữ một cái khoảng cách nhất định. Cách đây mới có khoảng tuần, chuyện lạ nhưng mà nó có thật. Có bố mẹ của một bạn học sinh đang học lớp 12 đến đây khóc và nói với thầy: thầy ơi, bây giờ chỉ có thầy làm lễ rồi thầy cứu thằng con nhà con với. Thì thầy hỏi: làm sao? Thằng con nhà bà làm sao? Bảo: không, nó không làm sao. Thế mà không làm sao mà phải tụng kinh cứu? Bảo: không, nó có làm sao. Lúc đầu thì hỏi làm sao mà phải cứu, lại bảo không. Thì bây giờ bảo không làm sao, làm sao phải tụng kinh để cứu? Bảo lại bảo nó có làm sao. Xong hai vợ chồng mới bảo cứ háu nhau, mới bảo là để cho gì? Chồng thì bảo để cho anh nói, vợ thì bảo là để em nói. Hai người cứ tranh nhau nói. Thế cuối cùng hỏi là gì? Thế thì nó làm sao? Một người thì bảo không sao, bên kia thì vẫn muốn giấu hay sao ấy? Bên này thì bảo có sao. Thế thì hỏi mãi thì mới gạn, hỏi mãi thì mới bảo chẳng giấu gì thầy, đó là gì? Thằng con nhà con nó bỏ nhà đi mấy hôm nay, nó ra đi thì nó bỏ cả học rồi. Nói nào nó không nghe. Đêm thì nó đi chơi, từ sáng ra thì bắt đầu nó phóng xe máy, nó trả đội mũ bảo hiểm, nó ra nó đi, nó kiểu chán đời phờ phạc, nó đi xong rồi 2-3 giờ sáng nó về ngủ tí sáng nó lại đi, chả ăn chả ngủ chả nói chả rằng gì. Thế hỏi thế làm sao nó mới như thế? Nghiện điện tử à? Và cũng có ham chơi điện tử nhưng mà không phải nghiện điện tử. Thế hỏi thì nó có hút hít gì không, nghiện ngập gì không? Bảo không. Thế mà tự nhiên sao nó thế? Bảo ôi dồi ôi, có gì đâu, cháu nó yêu một cái cô bé, Và cái cô bé đấy bây giờ bảo là thôi không yêu nữa, đi vào học hành, không yêu nữa. Thế là nó chán đời, nó như thế. Thế bây giờ chỉ có thầy cứu được. Và cái chuyện này thì thầy cũng bó tay, Phật cũng bó tay, đừng nói là thầy. Đó. Thầy làm sao mà cứu được cái chuyện đấy? Tụng kinh cũng không được đâu các bạn ạ. Cái chuyện đấy làm sao mà tụng kinh được? Tụng kinh niệm Phật cũng không thể trì chú, chẳng thể giải quyết được cái chuyện đó. Đó. Đấy mới học lớp 12, yêu đương. Thậm chí bây giờ một số em nhỏ bảo là học yêu đương từ năm lớp 9, lớp 10. Nó khổ thế. Không để cái thời gian để học tập. Thôi cái chuyện mà tình cảm quý nhau, giúp đỡ nhau, đó là cái việc quý, việc rất là tốt. Các bạn sinh viên chúng ta cũng đã lớn rồi. Nếu thầy chỉ khuyên là chúng ta giữ một cái khoảng cách nhất định. Hãy nhớ đến công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ. Và hãy lo cho cái tương lai của mình. Bây giờ nó còn mờ mịt lắm. Đang là sinh viên mới chỉ là ở trong giai đoạn giữa giữa thôi. Khi ra trường, chúng ta phải chắc chắn là phải xin được công ăn việc làm ổn định. Và đi làm ổn định đó, chúng ta mới thấy rằng cuộc sống chúng ta lúc đó mới gì có cái chỗ dựa vững chắc một chút. Còn bây giờ còn đang là sinh viên, còn bấp bênh lắm. Đừng có nghĩ cái gì nó quá xa. Rồi sau này thì lại khổ. Kể cả những bạn sinh viên năm cuối rồi còn có mấy tháng thôi, cũng chưa chắc đã gì đã vững đâu. Hay là kể cả gì cái anh bạn người yêu 3, 4, 5 năm trời mà nó hứa lên hứa xuống đó, ngon ngọt đã, cũng chưa chắc. Thì cách đây 3 năm cũng có một bạn ở trong câu lạc bộ, sinh hoạt trong câu lạc bộ cũng như thế. Yêu cái anh chàng ở cùng quê cũng 3, 4 năm trời. Đến khi chuẩn bị ra trường, nó lừa cho là thôi, tới đây thì em chuẩn bị ra trường rồi, thì về thì nói với bố mẹ thì, để xin việc cho em. Xong rồi thì chúng ta cưới. Chỉ còn có khoảng 3 tháng nữa ra trường. Thế là nghe lời ngoan ngoạt của anh ta, gặp chúng cái thằng Sở Khanh. Khi có vấn đề một cái thì gọi điện cho nó, thì nó bảo tương tự như vậy, nó bảo rằng thế thì mai đưa em về ra mắt bố mẹ. Thì ngày mai chuẩn bị sẵn để chờ nó đến đón. Chờ mãi chẳng thấy đâu, nó bảo anh đi đường xe bị hỏng. Đó. Thế xong hỏng thì chờ mãi thì nó bảo thì anh sửa xe không được, thôi ngày mai anh xuống. Ngày mai chờ thì ngày mai thì gần đến lúc giờ đi. Chờ mãi chẳng thấy đâu, gọi điện thì nó bảo là nhà ở trong nhà ông họ, có ông bác họ gì, ông ốm. Ông ốm thế là bố mẹ bảo đi thăm, cho nên anh phải đi thăm. Nó lấy hết cớ này cớ nọ phải đến 2, 3 tuần. Hết cớ này cớ nọ. Cuối cùng thì nó cũng đưa cô bé về ra mắt bố mẹ. Nhưng chắc là nó bàn trước với nhau rồi hay sao ấy. Khi về tới nhà một cái chúng ta biết không? Chưa kịp nói, mới nhìn thấy mặt con bé thôi. Mẹ của anh ta đã sỉ nhục và lăng mạ cô bé ấy. Và nói rằng mày không xứng đáng bước chân vào nhà tao thế này thế khác. Mày như thế là mày là đứa con gái hư, mày thế này thế nọ. Nếu mà thằng con trai quý tử nhà bà ấy không nói trước với bà mẹ, thì làm sao nó vừa bước vào nhà, vừa bước vào gì? Vào tới sân một cái đã ra để chửi đó, mà mày đứa con gái hư, đứa con gái thế này thế nọ thế kia rồi. Mà chắc gì phải gì ạ? Đứa cái con, cái thai trong bụng phải là con của tao, phải là cháu của tao thế này thế khác. Đau chưa? Đau không? Theo các bạn đau không? Nếu là phụ nữ, là người con gái như vậy có đau không? Rất là đau. Gặp một anh chàng người yêu mấy năm trời mà yêu đương nó, dành trọn cái tình cảm cho nó, tin tưởng nó. Và nó đã ngoan ngoạt, nó đã bảo rằng còn có 3 tháng nữa thôi là học xong. Nói với cha mẹ xin việc cho và chuẩn bị để chúng ta học xong một cái là cưới luôn. Đấy. Cả mẹ, cả bố nó chửi mắng con bé thậm tệ không ra cái gì. Nhưng cái thằng người yêu lúc đó không nói một câu gì cả. Đứng yên như vậy. Đứng chơi như trời trồng, như cây chuối. Như một cây khô chết mục như vậy. Đã, nó tồi tàn đến mức độ như thế. Và cô bé phải khóc mà ra về và định đòi tự tử đấy. Định nhảy lầu từ tầng 4, tầng 5 của ký túc xá để tự tử. May mà 2-3 giờ sáng lúc đó. Nó lại gọi điện cho thầy, nó khóc và nó bảo thôi con chào thầy lần cuối con đi đây. Thế tưởng hỏi hạ gạn mà nó đi đâu, thế nên nó mới nói ra thôi con đi. Lúc đó này, nghe cái bảo nó bảo đi, mình tưởng nó đi đâu thì hỏi thầy thì con đang ở đâu. Nó bảo con đang ở trên tầng 5. Mình nghĩ ngay thôi thì chết rồi, nó chuẩn, nó muốn đi cái lúc này là đi. Thỉnh thoảng đọc báo thế là cái đi, có cái trường hợp mà nhảy từ tầng mấy ký túc xá xuống cái chuyện đấy rồi. Cho nên liền về khuyên nó phải trấn tĩnh ngay, cấm không được làm những cái điều dại dột đấy. Đó. Cái trường hợp đó may mà cứu được. May mà cứu được. Đó, cho nên ở đây thì cũng nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng đừng có làm những cái việc gì nó xấu ác, nó mang tội lỗi, cái nhân xấu về lâu về dài cái quả nó sẽ rất là khổ. Trường hợp bạn này thì thầy kết lại, thầy khuyên là bây giờ thì nên tụng kinh Lương Hoàng Sám hoặc tụng kinh Huệ Thám, Thủy Sám hoặc Lương Hoàng Sám hoặc kinh Địa Tạng, phát nguyện lên 100 ngày đọc kinh Địa Tạng hoặc Lương Hoàng Sám hoặc Thủy Sám để mà sám hối, cùng với phóng sinh nữa thì tốt hơn. Còn bây giờ thì nếu mà bạn này mà có cái yêu cái nghề làm nghề đầu bếp, phải yêu nghề đầu bếp, thì thầy nghĩ rằng bây giờ cũng có rất nhiều các quán chay miền Bắc, rất nhiều quán chay. Nếu là yêu nghề đầu bếp, thích nghề làm bếp, thì bạn này nên gì nghiên cứu thêm một số cái món ăn chay đó, đi đến làm các quán ăn chay. Chúng ta cũng vừa đảm bảo được cuộc sống mà vừa lại hướng thiện được cho nhiều người, rất tốt, rất là tốt. Thay vào đó thì mình đến các quán ăn chay. Ở trong câu lạc bộ chúng ta cũng có mấy bạn bây giờ đi làm quán ăn chay, hoặc là đứng đầu bếp nấu nướng, hoặc là đi phục vụ, và khuyên được cho rất nhiều khách hàng vào quán ăn chay. Họ không biết đến Phật pháp, đầu tiên họ nghĩ đến quán chay chỉ là ăn để cho đỡ béo thôi. Nhiều các bạn trẻ bây giờ thành phố, họ làm công chức nhà nước, công sở, công chức nhà nước hoặc các doanh nghiệp, các bạn trẻ 25-30 tuổi đi ăn chay rất là nhiều, nhưng trong khi đó không biết gì về Phật pháp, không biết gì một tí nào luôn. Nhưng họ chỉ nghĩ là đi ăn chay cho đỡ béo. Ăn chay cho đỡ béo một tháng, ăn chay khoảng một tuần hoặc là nửa tháng gì đó để cho đỡ béo mà thôi. Thì một số các bạn đấy là từ cái chỗ thấy người ta có tâm ăn chay. Những người mà có tâm ăn chay, cho dù là ăn bằng cái lòng từ bi hay ăn cho đỡ béo, thì họ cũng đã có khởi cái thiện tâm rất là tốt rồi. Nay chỉ cần một cái truyền cái cảm hứng, cái nhân quả và cái tâm bồ đề vào trong thì trong tâm họ thôi, thế là người ta chuyển hóa rất là nhanh. Và có rất nhiều những bạn trẻ đã được chính các bạn biết tới Phật pháp, làm cho các quán chay, hướng thiện cho, hướng dẫn cho, rồi biết tới học Phật, biết tới quy tam bảo, và biết tu tập theo giáo lý của Đức Phật dạy cho các Phật tử tại gia. Như vậy rất là tốt. Đấy, cái trường hợp này thầy khuyên như vậy. Sang một câu hỏi nữa. Có bạn hỏi là: A Di Đà Phật, bạch thầy, con có một thắc mắc. Con người có số phận không ạ? Và nếu có thể thay đổi được được cái số phận ấy không ạ? Nếu có duyên hơn nữa, xin phép thầy có thể nói cho chúng con về ý nghĩa của những ước mơ và tạo động lực trong cuộc sống ạ. Con xin cảm ơn thầy. Một bạn có một thắc mắc, hỏi rằng con người có số phận không ạ? Theo các bạn có không? Bạn nào đồng ý là có số phận giơ tay xem nào. Vâng, khá nhiều. Bạn nào đồng ý không có số phận giơ tay xem nào. Một vài bạn đồng ý không có số phận. Mời bạn ngồi ban đầu lên đây, thầy phỏng vấn một chút. Cho một cái mic đấy nữa. Cái mic nha. Bạn cho thầy và tất cả các bạn khóa sinh biết bạn họ tên là gì và đang học ở trường nào được không?
A Di Đà Phật, con bạch thầy ạ. Con tên là Nguyễn Thị Nhật Linh, hiện tại đang học năm tư tại khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội ạ.
Vâng, cảm ơn bạn. Ở đây lúc nãy thầy nói là có một bạn thắc mắc rằng muốn hỏi thầy là con người có số phận hay không. Và thầy có hỏi lại cái câu hỏi này, đa số các bạn đều đồng ý là có số phận. Con và là một trong một số bạn giơ tay nói rằng là không có số phận. Thì con hiểu như thế nào về việc không có số phận đấy?
Con bạch thầy thì con nghĩ là việc số phận ấy, thì con nghĩ là do mình, cái việc mình sống hàng ngày, cái việc mình đối xử với mọi người và do cách sống hàng ngày của mình dẫn đến những cái sự việc tiếp theo. Chứ con nghĩ không hẳn nó là do số phận sắp đặt. Ví dụ như là có thể là mọi người nói là sắp đặt số phận là kiếp này mình làm cái này, mình làm những công việc này, nhưng mà có thể là do cái sở thích hoặc là do môi trường sống, rồi cách sống, rồi những người mà mình tiếp xúc có thể làm mình thay đổi cái suy nghĩ của mình và cái hướng đi của mình. Thế nên con nghĩ là số phận là cái đấy là do tự mình quyết định bản thân mình nên sống như thế nào.
Theo bạn là có nghĩa là không có số phận vì chính con người ta tạo nên cái nghiệp của mình và mình không có ai ban phúc giáng họa cho mình, kiểu như thế đúng không? Và như vậy là dựa vào đó bạn nói là con người chúng ta không có số phận, phải không? Và còn bạn nào, cảm ơn bạn Linh nữa, cảm ơn bạn Linh. Còn trong một bạn ở phía dưới, bạn ở phía dưới giơ tay và không có số phận để xem ý kiến thế nào. Bạn ngồi dưới, vâng, mời bạn giơ tay cao cao. Rồi bạn có thể cho thầy và tất cả các bạn khóa sinh đây biết về họ tên và bạn đã học ở trường nào được không?
Dạ vâng ạ. Con chào thầy, chào các chư vị sư tăng và chào tất cả các bạn Phật tử. Tên của con là Nguyễn Thị Hồng Nhung và con là người đi làm, thì hiện tại giờ con là giáo viên ạ.
Vâng, theo bạn thì bạn có đồng ý quan điểm với một bạn nữ lúc nãy là con người ta không có số phận không?
Với cái quan điểm của con thì con chỉ thấy là có cái sự phù hợp, cũng không hẳn là có và cũng không hẳn là không, bởi vì mọi thứ trong cái cõi nhân gian này nó là vô thường. Thế nên là bảo là về số phận thì cũng có thể là có số phận, bởi vì đến giày dép nó còn có số, nó còn có kích cỡ sai, mọi thứ mọi vật nó cũng đều có kích cỡ có sai. Thế nên con người chắc chắn vẫn sẽ có số, nhưng mà cái số này là do chính cái bản thân của mình tạo ra. Ví dụ như cái kiếp trước mà mình tạo nghiệp, như câu chuyện thầy kể là về Tào Tháo, kiếp trước và kiếp sau ông thành một con lợn, thì đấy là do cái số mà ông ấy đã gây ra cái nghiệp đấy và ông ấy phải chịu. Còn trong cái kiếp này thì mình sống, mình làm như thế nào thì nó do cái vận mệnh, là mà do mình tự nắm bắt lấy, bởi vì tất cả mọi thứ nó nằm hết trong bàn tay của mình. Ở đây con nghĩ là chắc chắn có nhiều bạn hay ngày trước hay đi xem bói chỉ tay thì thầy toàn phán thế này phán thế kia, nhưng mà mọi thứ nó nằm trong bàn tay mình, tức là cái nội tâm của mình và cái bản chất và cái suy nghĩ của mình có thể thay đổi, tác động lên mọi thứ. Mặc dù cái số phận đã định là mình sẽ gặp những cái trắc trở hay là những cái may mắn trên cái con đường đời mà mình đang đi, thế nhưng nếu mà trong tâm của mình vẫn giữ thiện niệm, vẫn giữ được những cái giá trị tinh thần tốt đẹp, thì nó sẽ giúp mình vượt qua những cái trở ngại, những cái khó khăn. Thế nên đối với con thì nếu mà có cũng không hẳn là không có, mà không cũng không hẳn là không, bởi vì mọi thứ nó là vô thường và bản thân mình trong tâm của mình phải giữ lấy chánh niệm. Vậy tại sao mà Đức Phật luôn luôn hướng dẫn và giảng dạy với tất cả chúng ta là phải giữ chánh niệm trong tâm, bởi vì những cái điều mà chúng ta đang sống và đang trải nghiệm ở cái kiếp này là mình đang trả những cái gì về cái tiền kiếp trước mình đang phải chịu đựng. Thế nên đối với con là trong tâm chỉ cần giữ lấy chánh niệm, những cái hướng thiện, thì kể cả có số hay như thế nào đó thì đức năng nó vẫn sẽ thắng số ạ.
Vâng, cảm ơn bạn Nhung. Và thầy muốn phỏng vấn một bạn phía bên này mà bạn bảo là cho là có số phận đấy. Mời một bạn xung phong lên đây nè. Lúc nãy các bạn ở bên này, phần lớn các bạn đều giơ tay nói rằng con người ta là có số phận. Nào, bên này, phía bên này, mạnh mẽ lên nè. Các bạn bên gia đình An Lạc và Trí Tuệ, hai bạn rồi. Tinh Tấn và Thiện Tâm đâu? Một bạn đại diện cho gia đình Tinh Tiến đi. Mạnh Dạn nào? Bạn ngồi thứ bảy ở hàng giữa của gia đình Tinh Tiến, lúc nãy thấy giơ tay rất là cao. Thứ bảy từ trên xuống. Bạn nữ sau bạn áo đỏ. lúc nãy thầy thấy giơ tay bảo là có số phận. Con có thể cho thầy và đại chúng biết con tên là gì và đang học ở trường nào?
Dạ, kính bạch thầy ạ. Con tên là Nguyễn Thị Minh Phương ạ. Con đang học tại trường Đại học Phật Hà Nội ạ.
Vâng, cảm ơn bạn. Lúc nãy thầy thấy bạn là hình như bạn giơ tay rất cao, nói là con người ta có số phận đúng không?
Dạ vâng ạ.
Vâng, thì con hiểu như thế nào về số phận của con người ta?
Theo con thì tự nhiên con cảm thấy thế thôi ạ.
Tự nhiên cảm thấy thế. Vâng, cảm ơn bạn. Có một bạn là đại diện gia đình tinh tiến và tự nhiên đấy cảm thấy con người ta là có số phận. Vâng, cảm ơn con. Còn bạn nào xung phong không? Bạn áo đỏ ngồi bên trên cười rất là tươi. Mời bạn. Bạn ngồi áo đỏ mặc ngồi ngay bên trên và bạn vừa lên phát biểu ấy. Thấy cười rất là tươi khi bạn mình phát biểu là tự nhiên cảm thấy thế. Và con cho tất cả các bạn biết về tên và đang học trường nào và con nghĩ như thế nào về các bạn nói rằng con người ta có số phận.
A Di Đà Phật, con xin giới thiệu, con là Lê Thị Hải Lý ạ. Con học trường Đại học Dược Hà Nội ạ. Con thưa thầy là con nghĩ là trong cuộc sống con tin là có số phận vì
bạn cứ bình tĩnh, không sao, bạn cứ bình tĩnh đi.
Ví dụ như là con đang học ngành dược thì con cảm thấy là con có duyên với con không biết nói sao nhưng mà tự nhiên là có một cái duyên để đến với trường dược và có những người được con được định sẵn là sẽ gặp ở trong cái cuộc đời của con nên con nghĩ là có số phận ạ.
À vâng, cảm ơn bạn. Và à, được rồi, cảm ơn con. Xin thưa các bạn là quan điểm của nhà Phật ấy thì sống một cái lý trung đạo. Còn quan điểm của nhà Nho và đại đa số các tôn giáo ở trên thế giới đều nói rằng con người ta có số phận. Đấy, quan điểm của nhà Nho nhé. Và đại đa số các tôn giáo ở trên thế giới đều nói rằng con người có số phận. Ví dụ như Công giáo, Tin lành và các tổ chức tôn giáo, rất nhiều tổ chức tôn giáo lớn trên thế giới, các tôn giáo lớn trên thế giới, họ cho rằng con người ta do một đấng sáng tạo sinh ra, tạo thành con người chúng ta, thậm chí là đến cả cái thế giới này, vạn sự vạn vật đều do một đấng sáng tạo sinh ra. Và ai á sống nhân từ đức độ, được lòng đấng sáng tạo ấy thì đấng sáng tạo ấy sẽ cho sinh thiên, sẽ cho lên thiên đàng. Còn ai mà sống độc ác, không nghe lời dạy của đấng sáng tạo ấy thì sẽ bị đọa vào đường quỷ sứ vân vân và đường đau khổ đó. Bắt đầu từ đó cho nên họ cho rằng con người ta có số phận, mà đặc biệt là số phận là do những đấng sáng tạo tối cao nắm giữ và ban phát cho họ. Còn quan điểm của nhà Nho ấy, thì quan điểm của nhà Nho và lão giáo ở bên Trung Quốc, họ nói rằng con người chúng ta cũng có số phận, cũng có số phận. Vì có số phận cho nên chúng ta thấy thì, những người theo đạo lão họ và đạo Nho đó, họ rất tin vào những cái quẻ bói ở trong kinh dịch. trong kinh dịch. Trong kinh dịch của Đạo Lão, chúng ta thấy họ rất giỏi về cái vấn đề xem tướng và đoán vận mạng của con người. Thậm chí chúng ta, các bạn mà ai mà đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh ấy, hay còn gọi là quyển Làm Chủ Vận Mệnh ấy, dịch là Làm Chủ Vận Mệnh hoặc Tích Phúc Cải Mệnh, ở dưới chùa có, dưới phòng thông tin có, phòng phát hành kinh sách có, các bạn có thể xuống xin thỉnh về chúng ta đọc. Chúng ta thấy có một cái vị cư sĩ trước đây khi chưa là Phật tử ấy, thì vị này là một vị quan, là một vị quan huyện. Và khi còn nhỏ, một hôm thì có gặp một cái vị đạo sĩ. Vị này, một đứa trẻ đang chơi thì gặp một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ nhìn thấy cái đứa trẻ này rất là lạ, cho nên và gọi lại và xem tướng và bốc một quẻ và xem tướng và đoán vận mệnh cho cái đứa trẻ này lớn lên đi học những trường nào và thậm chí đi thi đỗ những trường nào. Khi thi đi thi thì được bao nhiêu điểm? Nói đến khi đi thi là được bao nhiêu điểm và đỗ ở gì? Ở khoa bảng ngày xưa chúng ta có thi hương, thi hội và thi đình mà. Đó. Thì có ba kỳ thi như thế. Đó. Thi hương mình cứ cho là thi cấp 2, cấp 2 đi. Thi hội cứ cho là thi cấp 3 đi. Thi đình ngày xưa là đỗ tiến sĩ thì mình cứ cho là thi đại học và đỗ đại học và học xong đại học đi, kiểu thế. Đó. Thế đấy, ba kỳ thi như vậy, ông thầy đạo sĩ ông đều đoán chuẩn 100% cho cái anh, cho cái đứa trẻ kia lớn lên như thế nào, đi thi đỗ được bao nhiêu điểm, và thậm chí sau này nó làm quan. Làm quan thì ông bảo ông này chỉ lên được chức quan huyện, và lương được bao nhiêu, bao nhiêu học, bao nhiêu học, tức là ngày xưa họ tính bằng cái gì, bằng cái đấu thóc đó. Đấu thóc là ngày xưa tính lương như thế, chứ không phải tính lương như bây giờ là bao nhiêu triệu, bao nhiêu triệu, mà tính bằng gì, bằng thóc, được bao nhiêu học, hoặc là hay là được bao nhiêu, bao nhiêu hộ gia đình. Ví dụ như là người ta vua cắt cho ở được cái bổng lộc trong một huyện đấy, thì trong một huyện đấy có bao nhiêu hộ thì sẽ được bao nhiêu học, còn lại mà thừa thì phải đem nộp lên quan phủ, mình chỉ được đúng bao nhiêu học vậy thôi. Và đấy, cái vị đạo sĩ nó đoán đúng như thế, và nói rằng á, ông này có vợ nhưng không có con, lớn lên có vợ nhưng không con, và đúng đến năm 13 tuổi thì chết. Lên là kịch hết cái chức quan đó, là quan chi huyện, thế nên là mình bây giờ chủ tịch huyện đấy. Và thời gian thấm thoát qua đi, ông quan huyện đấy nhìn thấy là cái nhìn lại và cái những cái lời tiên đoán, cái lời tiên tri, lời tiên đoán của cái ông đạo sĩ kia gì đúng 100%, không sai một gì, một chút dù là rất nhỏ. Từ bé cho đến năm ông bắt đầu bước sang tuổi 53, hết tuổi 52 sang tuổi 53, ông mới ngẫm lại, ông thấy là thôi chết rồi. Ông nghĩ là cả cái cuộc đời của mình á, đúng 100%, và năm nay mình đã đúng 53 tuổi. Cho nên á, ông ta thấy rất là sợ, và ông ta chán đời, ông ta bỏ cả cái gì, cả công việc ở huyện phủ, và ông ta đi lang thang, ông ta đi gì, chán đời, đi chơi, ông ta nghĩ thôi năm nay chết rồi, không còn cách gì cứu được. Số phận của mình gì đã an bài rồi, đã định đoạt rồi, và ta chỉ có một con đường, đó là chết trong năm nay. Và bây giờ chán, ông ta đi lang thang như vậy. Thế một hôm ông đi lang thang rồi đến đúng một ngôi chùa. Thì đến đó ông ta mới gặp một cái vị hòa thượng đang ngồi thiền ở trong chính điện. Ông ta cũng vào lễ Phật xong, ông ta thấy hòa thượng ngồi thiền, ông ta cũng xa, ông ta ngồi bên cạnh. Thế là hòa thượng thấy ông ta ngồi, thấy một vị cư sĩ ngồi thiền bên cạnh mình 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, 12 tiếng, 24 tiếng, thậm chí là gì? Là 3 ngày 3 đêm. Một người chưa từng ngồi thiền bao giờ, lần đầu tiên ngồi thiền mà ngồi được 3 ngày 3 đêm như vậy. Sau 3 ngày 3 đêm thì vị thiền sư kia xả thiền. Thấy vị thiền sư thả thiền thì cái ông quan tri huyện kia cũng xả thiền. Và sau khi đợi cho vị chi huyện xả thiền xong, vị thiền sư kia hỏi trước và khen rằng ngay cư sĩ từ phương nào đến, đạo hạnh của cư sĩ thì bần tăng thấy là rất là gì, rất là cao, thì khen ngợi đại khái là dùng những lời tán dương khen ngợi vị cư sĩ kia đã ngồi thiền được suốt cả 3 ngày 3 đêm như vậy. Đây không phải một người phàm phu, không phải một người bình thường có thể làm được. Cái vị quan huyện kia mới nói rằng bạch với hòa thượng, không phải là tôi là cái người đạo hạnh hay là người có định lực hay tu hành cao gì đâu, chẳng qua là tôi sẽ đem kể hết cái câu chuyện mà cái ông đạo sĩ tiên đoán cho mình, và nói rằng chẳng qua là vì gì? Tôi nhìn lại thì thấy là năm nay tôi đúng là cái gì, là 53 tuổi, chắc chắn thì tôi sẽ chết, cho nên thì vì vậy tôi chán quá, tôi chẳng còn, thì tôi thấy ngài ngồi tôi cũng ngồi thế thôi, tôi chẳng suy nghĩ gì, tôi buông hết rồi, tôi chả nghĩ cái gì cả, cho nên tôi chả còn, chán quá vì tôi nghĩ là chết tôi chả còn cái gì nữa để thiết, cho nên tôi chả cần một cái gì nữa cả, buông hết cho nên tôi thấy ngài ngồi tôi ngồi thôi. Thực ra tôi không phải là một Phật tử, tôi cũng chẳng biết gì về thiền. Thế vì hòa thượng cái mới nói là ồ rồi, thế mà tôi tưởng ông là một cái bậc cao tăng, một cái bậc thạc đức, một cái bậc tri thức lỗi lạc, một bậc cư sĩ có trí tuệ và có thiền định. Hóa ra ai ngờ rằng ông chỉ là một cái kẻ phàm phu tục tử, vì sợ chết mà ông ấy như thế thì đâu có phải là bậc quân tử đâu. Thế là bắt đầu thì vị hòa thượng kia mới bắt đầu dạy cho ông ta cái phương pháp là bây giờ ông muốn tích phúc cải mệnh. Ở trong nhà Phật ấy, nói rằng con người ta thì, có thể thay đổi số phận của mình, mình có thể tích phúc để cải đổi cái vận mệnh của mình. Duy nhất trên thế giới chỉ có một tôn giáo duy nhất, đó là đạo Phật của chúng ta đấy, thì là nói rằng số phận có thể cải đổi được. Còn các tôn giáo khác họ nói rằng số phận là do một đấng sáng tạo hay một đấng thần linh, một đấng tối cao nào đó để nắm giữ và sống trung thành, thề trung thành tuyệt đối với đấng sáng tạo ấy, một đấng tối cao ấy, thì họ sẽ gì là cái người ban phúc cho mình. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ có một vị thượng tọa bắt đầu đi truyền bá giáo pháp và bắt các đệ tử của mình là phải thề trung thành với mình, đặc biệt là các bạn trẻ. Ở trong đạo Phật chúng ta, các bạn biết rằng Đức Phật không bắt ai phải thề trung thành với Phật cả. Tất cả mọi người tìm đến Phật giáo, thời Đức Phật còn đại thế, ngài cũng nói gì, hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà gì ạ, mà tư duy, mà suy nghĩ, tin tư duy suy nghĩ rồi thì đem áp dụng vào cuộc sống. Nếu các ông thấy gì, thấy nó an lạc thì hạnh phúc thì hãy tin, còn thấy nó không an lạc không hạnh phúc thì đừng có vội tin. Dẫu lời nói đó là lời nói của Đức gì, Đức Như Lai đó, tức là lời nói Đức Phật. Đức Phật nói, dẫu lời nói là lời nói của Đức Phật, nếu các ông thực hành mà không thấy an lạc thì cũng đừng có vội gì, đừng có vội tin đó. Chứ ngài gì không bắt ai phải thề là phải trung thành tuyệt đối với ngài, không bao giờ có. Như Việt Nam chúng ta bây giờ có một vị thượng tọa, thầy biết bắt các đệ tử là phải thề trung thành tuyệt đối với vị ấy, sai được. Trong Phật giáo không có Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, không có chỗ nào Đức Phật bắt các Phật tử tại gia phải thề trung thành gì với những vị sư, mà cũng không có một chỗ nào Đức Phật bảo các vị sư phải thề trung thành tuyệt đối với Đức Phật, không có. Đó. Trong kinh Niết Bàn, trước khi nhập Niết Bàn, ngài dạy các đệ tử của ngài á, những lời dạy của Đức Phật các ông cũng chớ vội vàng tin theo tuyệt đối, mà các ông phải gì ạ, phải dùng trí tuệ của mình ấy, để quan sát, để thẩm định, để suy nghĩ xem nó có phù hợp với mình hay không thì mới tin và mới làm theo. Chứ không phải cứ nghe bất cứ lời dạy nào mà cái là gì? Ở trong kinh, và đây là kinh Phật đây, và tin và làm theo, và tin tuyệt đối Đức Phật dạy, điều đó không nên. Đó. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy là bây giờ thầy cũng nói với các bạn trẻ chúng ta, nếu bất cứ một vị thầy nào, kể cả đó là hòa thượng hay thượng tọa hay đại đức ni trưởng ni sư, hoặc một vị quý thầy nào đó ở trong Phật giáo chẳng hạn, bắt chúng ta phải thề tuyệt đối trung thành với vị thầy đó, thì chắc chắn là vị thầy đó phải có vấn đề gì đó mới bắt chúng ta, bắt các tín đồ chúng ta thề trung thành tuyệt đối với họ. Chúng ta không phải là một tổ chức chính trị. Đạo Phật chúng ta phải nói thực gì? Theo như một số các hòa thượng nghiên cứu và tu tập cũng nói, cũng không phải là một tổ chức tôn giáo thuần túy. Một tổ chức tôn giáo thuần túy thì nó khác. Mà các hòa thượng nói là gì? Đạo Phật của chúng ta là một nền giáo dục. Bắt đầu từ Đức Phật Thích Ca là một bậc thầy về giáo dục. Và Đạo Phật chúng ta cũng gì? Là một tổ chức giáo dục. Có hướng thiện, có thể nói là một phần tôn giáo có ở trong đó, chứ không phải là hoàn toàn là tôn giáo thuần túy. Chúng ta là một tổ chức giáo dục, một nền giáo dục, và là một nền giáo dục của giáo dục của nhân loại. Hòa Thượng Tịnh Không nói Phật giáo là một nền giáo dục của nhân loại, một nền giáo dục tối cao trong giáo dục của nhân loại. Chứ tôn giáo thì trước đây chúng ta cứ xếp đồng là Đạo Phật là một tôn giáo. Một tôn giáo thì có giáo chủ này, có giáo luật này, và có giáo đồ này, có tín đồ này. Đấy, chúng ta xếp như thế và cho Đạo Phật là hoàn toàn tôn giáo. Điều đó cũng không hoàn toàn sai. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ rằng Đạo Phật chúng ta hoàn toàn chỉ là một tôn giáo thì cũng không hoàn toàn đúng. Đó. Vì Đức Phật của chúng ta, Ngài là một nhà giáo dục, một nhà đạo đức, một nhà khoa học, một nhà tâm lý, vân vân. Thậm chí là gì? Nếu là ta làm bác sĩ thì Đức Phật là một vị bác sĩ. Làm giáo sư thì Đức Phật là một gì? Là thầy giáo, thì bác sĩ là Đức Phật là một vị giáo sư, một vị thân giáo sư. Cả về thân giáo và khẩu giáo, Đức Phật đều là một người thầy tuyệt vời nhất. Nhưng Đức Phật chưa bao giờ bắt ai phải thề phải tuyệt đối trung thành với Ngài cả. À. Bây giờ chúng ta thấy mà một vài quý thầy mà bắt tín đồ phải thề tuyệt đối trung thành với mình, như vậy là sai. Vì đã sai rồi thì chúng ta đi theo họ chỉ là để phục vụ cho họ mà thôi, phục vụ cái mục đích riêng của họ mà thôi. Chúng ta không nhận được là, không nhận thấy được rằng đằng sau cái núp bóng tôn giáo của những vị mà bắt chúng ta phải thề tuyệt đối trung thành với vị ấy, nhưng thật sự chắc chắn đằng sau vị ấy sẽ có một cái mục đích khác nó lớn hơn. Cái mục đích là gì? Hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Cái việc mà ở trong cửa Phật ăn cơm của Phật, nói rằng đi giảng đạo của Phật, nhưng mà bắt tín đồ Phật tử thề tuyệt đối trung thành với mình, không được đi theo bất cứ một quý thầy nào khác á, vì theo quý thầy khác á, là bị đuổi ra khỏi tổ chức của mình á, như vậy chắc chắn là không tốt. Trong Đạo Phật chúng ta không có dạy như vậy. Thầy cũng nói trước như vậy để sau này chúng ta nếu có gặp vào một cái quý thầy nào đó muốn chúng ta làm đi theo đạo tràng của các quý thầy ấy, mà các quý thầy ấy bảo chúng ta phải thề trung thành tuyệt đối với thầy ấy, thì các vị phải nên xem xét lại. Xem xét lại. Với Phật, mình đã phát nguyện quy Phật, quy pháp, quy tăng rồi. Nếu là Phật tử, mình phát quy Phật, quy pháp, quy tăng rồi, nương theo Phật, nương theo pháp, nương theo tăng để tu tập rồi, thì không có lý gì chúng ta lại chỉ thề trung thành tuyệt đối với một vị thầy. Đó. Vì tăng ấy là chỉ cho gì? Chỉ cho 10 phương tăng, chỉ cho tất cả những vị xuất gia tu hành có đạo hạnh, thọ giới tỷ khiêu, tỷ khiêu ni trở lên, thì đó đều gọi là gì? Gọi là tăng đoàn. Ở đây trở lại cái câu hỏi của một bạn nói rằng con người ta có cái số phận hay không số phận, thì thầy đang kể cái câu chuyện của một vị, ngày vị ấy có tên là gì, là Vương Liễu Phàm ở trong gì, trong quyển Tích Phúc Cải Mệnh, hay gọi là Làm Chủ Vận Mệnh đó. Ông chính là cái vị quan huyện mà thầy kể lúc nãy ấy, là ông Vương Liễu Phàm. Chúng ta ngay sau khi nghỉ hoặc là lúc về, chúng ta có thể xuống phòng tin thỉnh cái quyển sách đó về chúng ta đọc, hoặc là về chúng ta vào mạng, chúng ta search ở trên mạng, chúng ta đọc về quyển Tích Phúc Cải Mệnh, hay là nói về Làm Chủ Vận Mệnh. Quyển sách có hai cách dịch, một cách là Tích Phúc Cải Mệnh, một cách dịch là Làm Chủ Vận Mệnh. Hoặc chúng ta đánh luôn vào gì, tìm hiểu về ông Vương Liễu Phàm. Trong sách đó gọi là Vương Liễu Phàm Tứ Huấn. chúng ta đọc cái câu chuyện đó sẽ thấy rõ được đó. Và sau này khi mà được cái vị hòa thượng kia dạy cho phương pháp tích phúc cải mệnh, thì vị này đi về đó, thì tu tập làm thiện, phóng sinh tu phúc, mỗi một ngày phát nguyện làm 100 việc thiện, dần dần cho đến thì hàng ngàn việc thiện, hàng vạn việc thiện, tích phúc lại như thế. Thì chúng ta thấy về sau năm 53 tuổi vị này không chết, và lại còn sống thọ được đến gần 80 tuổi cơ. Và cái ông thầy bói trước đây bảo là gì? Ông chỉ làm đến quan chi huyện thôi, nhưng sau khi về làm tốt thì ông lại được làm gì ạ? Làm lên tận quan chi phủ, tức là mình gọi là chủ tịch tỉnh bây giờ. Và ông thầy bói trước đây nói rằng ông gì? Ông không có con, nhưng về 53 tuổi, sau 53 tuổi về tích phúc cải mệnh, ông lại sinh được một đứa con trai. Chúng ta thấy không? Đó, cho nên thầy rất tâm đắc với một bạn lúc nãy ở dưới nói này, con người ta đấy vừa có số phận lại vừa không có số phận, vừa có vừa không có. Có làm sao? Có ở đây tức là có cái số ở đây. Nếu mà bảo không có thì làm sao chúng ta biết khi đức Bồ Tát Hộ Minh mới giáng sinh xuống thành Ca Tỳ La Vệ làm thái tử Tất Đạt Đa đó, chúng ta biết có câu chuyện mà ông A Tư Đà, ông tiên A Tư Đà đó, đến đoán từ giấc mơ bà Hoàng hậu Ma Gia mơ thấy con voi gì, con voi trắng ở trên hư không xuống khai húc vào bên cái hông của bà Ma Gia rồi, và đoán rằng hoàng hậu sẽ có gì, có thai và sẽ sinh được một vị thái tử. Và khi đúng 12 tháng sau thì hoàng hậu Mai Gia có sinh ra một gì, một cậu con trai thật. Khi đứa trẻ sinh ra được đem về hoàng cung á, thì chúng ta thấy gì, Tịnh Phạn Vương lại đoán A Tư Đà tiên nhân đến để đoán về tướng của thái tử Tất Đạt Đa. Vừa nhìn thấy đứa trẻ, A Tư Đà liền gì, liền khóc lóc và quỳ xuống. Tịnh Phạn Vương giật mình và sợ rằng á, con của mình làm sao mà vị tiên nhân lại khóc và quỳ xuống như thế. Cho nên liền vội vàng đỡ A Tư Đà dậy và hỏi rõ nguyên do. Nói rằng nếu mà con của chậm mà có cái mệnh hệ gì nó xấu thì xin là gì, là A Tư Đà tiên nhân là hãy cứ nói, chậm sẽ gì tìm mọi cách để làm gì, để có thể để cứu được thái tử vân vân. Nhưng A Tư Đà nói rằng không, thưa bệ hạ, không phải là thái tử có vận mệnh gì yểu mệnh hay có cái gì xấu, mà đây là thần chỉ thấy tiếc thương và buồn cho cái số phận cũng như cái nghiệp chướng của thần, đó là gì, đó là tuổi đã quá, đã già và quá yếu rồi, cho nên không chờ đợi được một bậc thánh nhân gì xuất hiện ở trên đời. Cho nên thầy thấy cảm thương cho số phận của mình, cho nên thần khóc như vậy thôi, và đoán rằng đứa trẻ này sau này lớn lên sẽ khác thường, sẽ rất khác thường. Nếu mà ở tại gia, tức là ở lại trong hoàng cung thì đứa trẻ này gì sẽ là một vị chuyển luân thánh vương, tài đức lỗi lạc, siêu vượt mọi người và thống nhất thiên hạ. Còn nếu mà xuất gia thì chắc chắn thái tử sẽ trở thành một bậc minh triết, một bậc thầy của gì, của trời người, sẽ giải thoát sinh tử và làm một bậc thầy mô phạm của trời người. Đó, chúng ta thấy nếu mà bảo không có số phận thì làm sao mà A Tư Đà Tư Tiên có thể đoán được một cái giấc mơ của hoàng hậu Mai Gia, và khi đứa trẻ sinh ra gì lại đoán trước được như thế. Và không có số phận thì làm sao mà Vương Liễu Phàm Tư Huấn bị một cái ông đạo sĩ, ông ấy đoán trước, đoán hết tất cả vận mệnh của ông cho đến 53 tuổi. Và đến đó thì tất cả từ 53 tuổi về trước đúng 100%, chứ không phải 99%, đúng 100%. Thậm chí làm quan được bao nhiêu hộc gạo, bao nhiêu hộc lương, bao nhiêu hộc thóc đó, ông quan có nghỉ, ông đạo sĩ kia cũng đoán được hết. Chứ chỉ có đến khi gặp được một vị hòa thượng thì khi đó Vương Liễu Phàm mới ngộ ra cái giáo lý nhân quả của Đức Phật, mới biết rằng ngoài cái vấn đề vận mệnh của con người ở nhân gian chúng ta theo cái quy luật vận hành nhân quả ra, thì có một cái gì? Có một cái có thể làm thay đổi được nhân quả, thay đổi nhân quả. Tôi lấy một cái ví dụ giống như chúng ta nắn dòng nước ấy. Ngày xưa thì chúng ta nghĩ rằng ai có thể đắp được cái con sông lớn, ngăn được con sông lớn. Mình có nói là như hôm nay là con sông Đà đấy, đúng không? Các cụ tổ tiên chúng ta ngày xưa sống hàng mấy nghìn năm nay, ai có nghĩ rằng có thể ngăn chặn được nước dữ của con sông Đà, có đúng không? Vì ngày xưa chúng ta làm đi đắp toàn dùng cái gì ạ? Dùng thủ công, dùng tay, dùng sức người, đào đất xong rồi khiêng đắp ra như vậy, thì có đổ xuống tí nào thì nước nó gì, nó chảy xiết, nó chảy sạch. Cho nên chẳng bao giờ con người chúng, các cụ chúng ta ngày xưa nghĩ rằng mình, con người Việt Nam chúng ta có thể ngăn con sông Đà để làm thủy điện sông Đà, hoặc ngăn con sông Đà để làm thủy điện Sơn La, vân vân. Con sông nhỏ có thể ngăn được, con sông lớn như vậy chúng ta nghĩ rằng không bao giờ ngăn được. Nhưng bằng cái sự phát triển của khoa học hiện đại bây giờ, chúng ta thấy đến cái con sông gì, con sông Hồng Hà của Trung Quốc họ còn ngăn được, còn những con sông lớn của Trung Quốc họ còn ngăn được thành cái đập thủy điện Tam Điệp đó. Hoặc là như con sông Amazon lớn như thế, một trong những con sông lớn nhất thế giới như thế, họ còn gì vẫn ngăn được để làm thủy điện đó. Nhưng bây giờ họ làm được. Cho nên trước đây thì khi mà khoa học chưa phát triển thì có ai nghĩ làm được. Tương tự như vậy, các tôn giáo trước đây nghĩ rằng gì, không ai có thể ngăn được nghiệp, không ai có thể chuyển đổi được vận mệnh. Nhưng khi Đức Phật ra đời, Đức Phật xuất hiện, cũng giống như khoa học phát triển bây giờ thì tìm ra cái phương pháp là gì, là thay đổi vận mệnh bằng cách gì ạ? Tu tập trì trai giữ giới, làm các việc thiện, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, yêu thương đồng loại và yêu thương tất cả muôn loài, vân vân, đều có thể gì? Thay đổi được vận mệnh. Tương tự như là nghiên cứu ra cái phương pháp để ngăn những con sông lớn để nắn dòng chảy, vân vân đó. Thầy ví dụ như thế chúng ta có dễ hiểu không? Có hiểu được không? Rồi đấy, nó tương tự như thế. Cho nên Đức Phật là một cái người thầy, chứ không phải là Đức Phật là cái người gì ạ? Là một cái đấng sáng tạo, là một đấng tối cao có thể ban phúc giáng họa chúng sinh. Đức Phật chỉ là một người gì? Người tìm ra cái nguyên lý vận hành của nhân quả và dạy cho chúng sinh biết tránh những cái việc ác, làm cái việc thiện thì sẽ có gì? Sẽ có cái vận mệnh gì? Vận mệnh tốt đẹp, thay đổi cái vận mệnh xấu, yểu mạng, chết yểu và nghèo khổ, đau khổ, vân vân đó, bằng cái cuộc sống có thể gì, từ chỗ nghèo khổ có thể sang giàu lên, từ chỗ bệnh tật có thể khỏe mạnh ra, từ chỗ ngu si có thể có trí tuệ thông minh ra, và từ chỗ gì, thậm chí là vận mệnh hết, đến năm, đến tháng, đến ngày chết còn cải đổi được vận mệnh của mình. Cải đổi được vận mệnh của mình. Ở trong Phật giáo có một câu chuyện cũng đã lâu rồi, mấy trăm năm nay rồi. Có một vị làm nghề đồ tể. Đồ tể tức là làm nghề, trước đây làm nghề giết heo và giết trâu á, giết lợn và giết trâu á, làm nghề đồ tể. Thế một hôm thì ông ta bị bệnh. Một thời gian sau thì ông ta bị chết, mình gọi là chết lâm sàng. Bị chết lâm sàng. Sau khi chết xuống, ông ta mới thấy nghi đồng ngục tốt và đưa linh hồn ông ta đến trước Diêm Vương. Và đến đó thì có rất nhiều những con quỷ đầu trâu mắt ngựa, và những con quỷ thân người thì đầu lợn, đến để đòi ông ta, đòi giết ông ta. Và tấu thư lên Diêm Vương, nói rằng cái người kia là người rất là ác, đã giết chúng tôi, và bây giờ là nhờ là Diêm Vương phải phân xử cho nó rõ ràng, nó rõ ràng, không có chúng tôi bị oan ức. Xong rồi thì khi mà Diêm Vương thì Diêm Vương đang định xử cái vị này, định xử cái vị đồ tể này á, đang định xử cái vị đồ tể này, cái đọa vào trong các địa ngục, địa ngục đao kiếm hoặc là địa ngục phanh thây đó, để mà chịu cái hình phạt với cái tội sát sinh của ông ta. Thì bây giờ ông ta nghe thấy xử như vậy, mà cái nghe thấy Diêm Vương nói như vậy thì ông ta sợ quá. Và ông ta thì nhớ tới ngày xưa tuy ông ta làm nghề sát sinh, nhưng mà hàng ngày cô vợ ông ta rất là mộ Phật. Cô vợ thì lại rất mộ Phật, và thường khuyên ông ta là gì? Là phải biết tin nhân quả và kính Phật và lễ Phật và niệm Phật. Nhưng ông ta không nghe. Nếu vì thương vợ cho nên là vợ theo Phật thì ông ta lúc đầu cũng cấm, nhưng mà sau này thì vì thương vợ cho nên ông ta cũng thôi bỏ mặc. Bỏ mặc, ông ta vẫn đi làm cái nghề ấy. Và vợ ông ta thì tuy là không cải đổi được chồng, nhưng mà vẫn gì có lòng niềm tin vào Tam Bảo và vào Phật Pháp, và thường là tụng kinh niệm Phật ở nhà. Và khi nghe thấy Diêm Vương bắt đầu là phán và cái tội cho ông ta vào cái địa ngục rừng đao núi kiếm đó, để mà chịu cái hình phạt về cái tội sát sinh của ông ta, thì ông ta mới nghĩ rằng, lúc đó ông ta mới trong tâm ông ta mới nghĩ, chợt nghĩ rằng là gì, là quả thật là gì, có nhân quả, có luân hồi, và có nhân quả rõ ràng không sai. Từ khi trước đây là vợ tụng kinh, tuy ông không tin, nhưng mà cũng có một vài lần ông ấy nghe vợ nói với mình rằng niệm Phật thì sẽ có gì, có phúc, sẽ tiêu trừ nghiệp chướng. Và ông ta nghĩ đến đó một cái thì tự nhiên ông ta gì, ông ta chắp tay ông ta niệm Phật mấy câu thật to ở trước cái điện Diêm Vương ấy. Khi ông ta niệm Phật mấy câu thật to như vậy thì tự nhiên thấy cả cái nơi xử án của Diêm Vương thì ánh sáng tự nhiên là rực rỡ, và anh ta thấy ở trên quang minh bảo tọa đó có một vị Bồ Tát, ngài đó chính là Bồ Tát Địa Tạng, ngài hiện ra ở trên cái ánh quang minh đó, ở trên một đóa hoa sen thật đẹp. Và nhìn thấy như vậy thì thấy là các vị Diêm Vương đều đứng dậy và xá chào và thỉnh Bồ Tát Địa Tạng là lên trên tòa để thuyết pháp cho các tội nhân nghe. Sau khi Địa Tạng Bồ Tát, ông ta nghe Bồ Tát Địa Tạng thuyết pháp xong, mà cái cũng là lúc gì, ông ta tỉnh dậy, mình gọi là chết lâm sàng đó, mấy tiếng đầu chết lâm sàng thì ông ta tỉnh dậy. Và đâu từ khi ông ta tỉnh dậy một cái ông ta mới nhớ lại, cái mọi người mới nói là gì, ông ta bị ốm và bị chết mấy tiếng đồng hồ rồi, quan tài đã đóng rồi, mọi người họ hàng đã đến ở ngoài đang bàn làm lễ đám tang cho ông ta rồi. Nhưng mà thì tự nhiên thấy thì ông ta hồi lại, tỉnh lại sau mấy tiếng đồng hồ chết lâm sàng. Và khi chết dậy, sống dậy thì ông ta thì đem kể cái câu chuyện đó cho tất cả mọi người trong nhà nghe. Và ông ta từ đó cũng thì cũng phát nguyện là bỏ cái nghề sát sinh từ đó, và sau này trở thành một người Phật tử quy Tam Bảo thuần thành và hộ trì Phật Pháp. Đó là cái câu chuyện mà ngày xưa thầy hay đọc sách ở trong cái những cái tấm gương nhân quả và những câu chuyện luân hồi chuyển kiếp trong nhà Phật, thầy đọc cái câu chuyện đó. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề mà số phận ấy, chúng ta bảo gì, bảo thực có 100% nó có đúng từ đầu đến cuối thì cũng không đúng. Nếu chúng ta bảo là gì, không có số phận, vì con người ta thì mình làm chủ vận mệnh vân thế này thế nọ thế khác thế kia, kể cả mình làm chủ vận mệnh ấy gì, chúng ta vẫn phải nói gì? Nó vẫn có, nó vẫn tồn tại đấy. Cho nên bảo là gì, vừa có vừa không, vừa không có vừa không không. Vừa có vừa không, vừa không có vừa không không. Đây thì chính là cái lý cao tột, lý trung đạo ở trong nhà Phật chúng ta. Không chấp bên này, bờ bên này, cũng không chấp bờ bên kia. Ở giữa cái lý trung đạo mà nhìn thì chúng ta thấy gì, có số phận, cũng không phải hoàn toàn có số phận. Đấy thì thầy nói như vậy, thầy rất đồng tình với quan điểm của một bạn nữ lúc nãy lên nói rằng gì, con người ta vừa có số phận, vừa không có số phận. Và số phận ấy nếu có, thì nếu nói là có thì cũng chính là do gì, mình trồng, mình gieo, mình trồng và mình tạo tác nên. Nếu nói là không có, cũng chính gì tâm mình tu tập ở trong gì, ở trong chính định quán tưởng theo những tinh thần tư tưởng của Bát Nhã Tâm Kinh. Bồ Tát Quán Tự Tại nói gì, sắc tức thì không, không tức thì sắc. À, nhân đến là gì, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có khổ thập diệt đạo, cho đến không có gì, không có chỗ chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc cho nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không, vân 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 vân, đó cho đến gì, cho đến chứng đắc được quả cứu kính niết bàn, vân vân. Đó, như đấy là cái tinh thần và cái tư tưởng gì cao của những bậc Bồ Tát rồi. Còn chúng ta còn đang là phàm phu thì chúng ta cứ nghĩ là gì? Có nhân quả, có thiện ác, có báo ứng để cho chúng ta gì bỏ ác làm lành, lãnh hành thiện thì thầy nghĩ là sẽ tốt hơn. Còn bạn này hỏi là con người ta có số phận hay không? Đấy thì thầy xin trả lời đồng với quan điểm của bạn nữa là gì? Vừa có, vừa không. Vừa có lại vừa không. Vừa không có lại vừa không không. Hơi khó hiểu một chút, nên sau này nếu học Phật sâu các bạn sẽ hiểu được cái điều đó. Bạn cũng có nói là nếu được thì xin phép để nói về ý nghĩa và ước mơ để tạo động lực cho các bạn trong cuộc sống. Tất cả các bạn chúng ta ngồi đây, thầy nghĩ rằng chúng ta đều có ước mơ rồi đấy. Tất cả chúng ta đều có ước mơ rồi đấy. Và đều có động lực rồi đấy. Nếu chúng ta không có ước mơ, không có động lực, hôm nay làm sao chúng ta ngồi đây được, đúng không? Chắc chắn rồi. Chúng ta có ước mơ lớn và có động lực lớn thì chúng ta thì trong 12 năm ngồi trên ghế nhà trường từ cấp 1, cấp 2 và cấp 3, chúng ta phấn đấu thì chúng ta mới gì, mới thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp, đúng không? Đấy là có gì, có ước mơ lớn và có động lực lớn rồi. Thế chỉ cần chúng ta thì đừng bỏ quên cái ước mơ và cái động lực chúng ta đã và đang có trước đây. Đó. Cũng như bây giờ. Đừng bỏ quên nó. Đừng để cho nó gì, nó ngủ một mùa đông dài, mà chúng ta phải luôn luôn để đánh thức nó. Trong suốt 4 năm hoặc 6 năm đại học, hoặc là 3 năm cao đẳng, trung cấp, vân vân, chúng ta phải luôn luôn nung nấu nó, rèn luyện nó và thức tỉnh nó. Đừng có để cho nó quên. Đừng cho có để cho cuộc sống nơi phố thị phồn hoa nó lôi cuốn mình, nó đánh mất đi cái ý chí, cái nguyện vọng và cái ước mơ cao đẹp của mình trước đây. Hãy nghĩ đến ở đằng sau những cái đồng tiền mà hàng tháng cha mẹ chúng ta đưa gửi chúng ta, đóng tiền nhà, thuê trọ, đóng tiền ăn, đóng tiền học, đóng tiền điện nước, đóng tiền điện thoại, đóng tiền xe buýt, tiền xăng, tiền dầu hàng ngày, hàng tháng đó. Đằng sau cái đồng tiền đấy, chúng ta nghĩ rằng không phải ngẫu nhiên mà có. Đó là cả một cái sự lam lũ vất vả của cha mẹ chúng ta. Gia đình nào mà khá giả, thì chúng ta thấy hàng tháng 3, 4, 5 triệu cha mẹ gửi chúng ta là chuyện bình thường. Nhưng các bạn biết là gì, cha mẹ chúng ta làm nếu mà ở nông thôn, ở các tỉnh lẻ và vùng nông thôn, vùng đồng chiêm trũng hoặc vùng bán sơn địa hoặc vùng rừng núi, chúng ta biết một tháng cha mẹ chúng ta nếu phải gửi chúng ta 2 triệu đồng hoặc 3 triệu đồng, thì nó 2 triệu đồng thôi cũng là cả một vấn đề. Vì thầy xuất thân từ cái người vùng dân tộc miền núi, thầy biết rằng á, để một tháng cha mẹ chúng ta kiếm được 1-2 triệu đồng quả là cả một vấn đề cực kỳ nan giải, chứ không phải là khó khăn nữa mà là cực kỳ nan giải. Kể cả những cái vùng chiêm trũng, những vùng bán sân địa cũng vậy, những vùng quê nghèo cũng vậy. Một năm 2 vụ cấy lúa, nuôi một vài con lợn ở trong chuồng với mấy con gà ở trong sân. Các bạn nghĩ xem, đồng tiền đấy không đáng là bao cả. Mà cha mẹ chúng ta phải đi làm thêm rất rất nhiều những công việc, thậm chí đi làm thợ xây, làm phụ hồ, đi làm thuê, rất nhiều những công việc mới có thể một tháng để gửi đủ cho chúng ta 2-3 triệu đồng để chúng ta yên tâm để học hành ở trên trên thành phố cho bằng chúng bằng bạn, để mong cho chúng ta có một cái tương lai tốt đẹp lâu dài hơn về sau. Vì bây giờ chúng ta biết nữa, bố mẹ chúng ta nghĩ về cái tương lai lâu dài, cho nên động viên khuyến khích và tất cả lo lắng cho chúng ta để chúng ta được ăn được học ở nhà. Năm ngoái thầy có biết một cái bạn ở trong trong Nghệ An Hà Tĩnh gì đó, một bạn nam. Bạn này gia đình rất là nghèo. Và khi mà thi đỗ vào cái trường đại học ngoại thương, cả gia đình đều khóc vì mừng cho đứa con trai của mình đỗ vào một cái trường học, một trong những trường học gọi là top đầu của các trường đại học Việt Nam, chúng ta đâu, đại học ngoại thương. Nhưng mà sau khi cả nhà khóc vì mừng xong rồi thì lại cả nhà khóc về lo, vì không biết lo bằng cách nào để cho 4 năm trời con của mình lấy tiền đâu cho con mình đi học. Hàng đứa con nó bảo với bố mẹ rằng bố mẹ cứ yên tâm, con ra Hà Nội, con ngoài giờ học con sẽ đi làm thêm để con sẽ phụ giúp gia đình, bố mẹ không phải lo. Thì bố mẹ đã bảo thì không được, đỗ vào cái trường đấy thì con phải học, để học cho đến nơi đến chốn thì mới có thể trả bài, mới có thể đạt kết quả cao được. Còn con vừa học vừa làm như thế thì làm sao mà được. Cho nên người bố nói với con trai là con cứ đi học, mọi cái việc ở nhà bố mẹ sẽ lo, tìm đủ mọi cách để lo. Và chúng ta biết sau khi đứa con đi học rồi, ở nhà hai vợ chồng bàn nhau, mẹ thì đi làm thuê, còn bố thì đi làm phụ hồ phụ vữa. Mà cho đến năm vừa rồi là đến năm thứ hai, bạn ấy đỗ vào là học đến năm thứ hai, năm nay là năm thứ hai. Đó. Mà cứ như vậy, bạn ấy muốn đi làm, cha mẹ nhất định không cho đi, bắt bạn ở nhà để bắt bạn gì phải chỉ có được đi học thôi, không có được đi làm thêm, vì làm thêm sợ rằng con thì sẽ không có thời gian để học mà sẽ yếu, không mất ngủ và mất sức khỏe, cho nên bắt học. Hai bố mẹ ở nhà còm cõm đi làm như vậy để đủ mỗi tháng gửi cho đứa con 3 triệu đồng để tiền nhà, tiền cửa, rồi tiền ăn, tiền học, vân vân. Đó, chúng ta thấy nếu mà là một người con như vậy mà chúng ta không có cái động lực để mà phấn đấu, để nghĩ về cái tương lai lâu dài, trước hết là cho bản thân mình, sau nữa là vì bố, vì mẹ, vì dòng họ, vì gia đình nhà mình, làm thay đổi cái cuộc sống nghèo khổ của bố mẹ mình, của gia đình mình bằng cái kiến thức mình học được ở trên ghế nhà trường, sau này ra để có công ăn việc làm ổn định. Thế đấy chính là cái động lực. Thầy nghĩ rằng chúng ta nên nghĩ đến cha mẹ mình nhiều hơn, nghĩ đến người thân của mình nhiều hơn để có động lực, và nghĩ đến cái tương lai lâu dài của mình hơn thì chúng ta sẽ có động lực thôi. Đấy chính là cái biện pháp mà nung nấu cái ý chí để cho mình trở thành một con người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Các bạn biết ngày xưa thầy còn bé mà, còn trẻ mà, lười học lắm, chỉ ham chơi và thích đánh nhau thôi. Có thể nói là một trong những đứa trẻ quậy nhất ở trong làng lúc bây giờ. Thậm chí là mình thì bé con, quậy đến nỗi là đi ra thấy ba cái anh em, một đứa nó là anh nó sinh trước mình 2-3 tuổi, nó to hơn mình. Một đứa thì sinh cùng năm với mình, một đứa thì sinh sau mình 1-2 năm. Mà năm đó là năm mới có 11 tuổi, 10-11 tuổi. Ra thì chấp cả ba anh em nó gì, đánh nhau. Thế nó đấm cho túi bụi ra, đấm cho ngã xuống mương. Ngã xuống mương nó đè, nó đấm cho chảy máu mồm, máu mũi ra, lên vấn là gì? Lên vấn thì tao chấp cả bố nhà mày nữa. Gọi cả bố mày ra, tao chấp hết. Thế là nó vác, nó chạy về nhà, nó vác dao ra gì? Thấy nó vác dao một cái là chạy về nhà, đóng cửa lại. Thế mà hôm sau gì? Gặp nó, vẫn chấp nó để đánh nhau. Đã, thế đấy. Đánh nhau được gãy cả chân. Thầy ngày xưa đánh nhau được gãy cả chân, gãy một chân, gãy lủng liềng ra, mất gần một năm trời mới bó bột xong mới khỏi. Thế mà xong rồi vẫn thích đánh nhau. Ngày xưa đấy, cái máu giang hồ nó nhiều như thế, nó nghịch ngợm, lười học mà nghịch ngợm như thế. Thậm chí các bạn biết thầy học đến học 6 năm lên được 4 lớp mà cái bảng kiểu chương á, nó không thuộc,
bằng kiểu trên nhân một là hai, nhân hai là bốn, mười nhân mười 100 nó còn không thuộc. Thầy nói thật 100%, không có dối một tí nào, khi đi học ra ngoài này đi học bổ túc á, còn không thuộc, phải học lại bằng chủ trương cộng trừ nhân chia gì, không biết, không biết luôn, chỉ có tính nhầm sơ sơ thôi, chứ còn thì vào đặt thành nhân chia cho nó thành có thứ có lớp á, theo như công thức á, thì chịu bó tay, không biết nhân chia kiểu gì, bảng của chương không không thuộc thì làm sao mà nhân chia được. Nó dốt đến cái mức độ như thế, gọi là dốt toàn tập. Trong phim Tom và Jerry gọi là dốt toàn tập, đúng không? Dốt từ tập đầu cho đến tập cuối. Tập nào mèo cũng bị gì ạ? Bị chuột đánh mông cho là khóc oa oa ra. Nó dốt toàn tập như thế. Nhưng sau này á, khi mà bước chân vào cửa chùa, phát nguyện đi tu, bước chân vào cửa chùa, cái động lực á, động lực tốt nhất để cho thầy vươn ra và học tập á, vươn lên để học tập trong cửa Phật, các bạn biết đó là cái gì không? Các biết không? Chính là có một cái ông thầy sư bác á, ở trong chùa Hương á, bây giờ ông lên đại đức rồi, ngày đấy mới là sư bác thôi. Thầy đi vào đấy thì gặp đâu cái bác ấy chửi đấy, hay nó không biết cái nợ kiếp trước nó là cái oan gia trái chủ với nhau như thế nào, mà rõ ràng mình rất là ngoan. Ngày đó vào đấy thì đâu nó còn hiền, người dân tộc mà đi xuống nó còn lơ ngơ, nhìn nó hiền từ ánh mắt cho đến lời nói cho đến hành động, nó mình có nói là hiền đến cái mức là nó khờ khạo nữa. Thế mà không biết là làm sao mà ông cứ nhìn thấy là ông chửi. Các bạn biết trời mưa, ngày đó nó mưa mùa rét tháng riêng tháng 2 ở trong chùa Hương năm 94 đó, nó còn lạnh hơn hôm nay. Trời mưa cũng giả dích như thế này này. Ông ấy bắt đứng ở ngoài sân 3 tiếng đồng hồ ông chửi. Chửi cho đến nó thầy ướt hết sũng hết áo mà run cầm cập vẫn cứ đứng chắp tay ở dưới cái bếp chùa Thiên Chùa á. Bếp chùa Thiên Chùa chùa Hương á. 3 tiếng đồng hồ đứng như vậy ông ấy chửi. Ông ấy đứng trong nhà nhá. Ông đứng trong hiên nhà ông chửi. Mình cứ đứng ở ngoài sân, ông ấy chửi với mục đích là gì? Làm để cho mình chán rồi mình về. Còn ông nói là người mình là người dân tộc thiểu số mà hỏi học hành thì không có trình độ văn hóa. Mà là ông hỏi đến đâu, ngày trước mấy thầy hỏi đến đâu cứ tổng tổng nói ra là thích đánh nhau. Lại còn thế nữa. Thì cái gì thì cũng có hết cả, điểm xấu, cái gì điểm xấu, điểm yếu cũng có hết. Mà cứ tổng tổng nói ra hết chẳng giữ một cái gì. Thế là ông ấy biết được ông chửi, ông đuổi. Và chính vì ông chửi, ông đuổi, ông nguyền rủa, thậm chí ông coi thường, thậm chí ông lôi cả ông bà tổ tiên của thầy ra ông chửi và ông đuổi. Và thậm chí ông nói là gì? Thế mày tu hành cái gì mày vào đây với mục đích chỉ là chôm chìa của Tam Bảo thôi. 3 tháng xuân hội mày vào đây để chôm chìa của Tam Bảo để về mày kiếm sống cái tu hành cái gì mày. Nhìn mặt mũi bặm trợn thế kia có cái gì đâu mà chả có một cái gì bảo hành là mày có thể tu được. Đó, những cái lời gì mà cay đắng nhất, nghiệt ngã nhất, vị ấy đều dành cho thầy cái lúc đó. Và sau này cũng chính vì gì? Cái sự ngay nghiệt, cay nghiệt, cái sự miệt thị ấy mà thầy đã vươn lên nói là mình không thể nào. Trước đây ở ngoài đời á, thì mình lười học, ham chơi, thích đánh nhau như vậy rồi, bây giờ vào trong đạo mình không thể như thế. Đấy là một cái động lực đầu tiên để cho thầy gì? Thầy học ở trong cửa Phật. Và cái động lực thứ hai, thầy cũng nói vài lần, nay nói lại một chút, động lực thứ hai đó là cái buổi học, buổi đi học bổ túc đầu tiên. Các bạn biết không? Đang học ở lớp 4, mà lớp 4 ở trong cái vùng dân tộc thiểu số thì các bạn biết, ra ngoài này tự nhiên đi học gì? Buổi học đầu tiên học lớp 10, học bổ túc lên tận lớp 10. Ghê quá, học nhảy cóc như thế không biết là cái trình độ nó thế nào. Cho nên bây giờ mới thấy cái trình độ của một số các quan chức nhà nước ở cấp xã, cấp huyện mà đi học bổ túc á, trình độ có cái gì đâu, chả có cái gì cả. Phải nói thật là như thế. Đến lớp là ngồi đấy, xong rồi đến khi thi là nộp mấy trăm nghìn vào để cho thầy giáo, cho ban giám thị là thi thôi, có cái gì đâu. Đấy, đi học bổ túc, học lớp 4. Các bạn đi vào học lớp 10, buổi đầu tiên đi học lớp 10 mà trong đó đã nghỉ phải đến gần chục năm trời rồi, làm sao mà học được, biết cái gì mà học. Vào đầu tiên thì thầy nhớ rõ như in là đi học cái buổi đầu tiên, học cái bài học môn văn của cô giáo chủ nhiệm luôn. Cô giáo đấy cũng là cô giáo chủ nhiệm học môn văn, tả cái bài văn gọi là Trường Giang, sóng trước chô sóng sau vân vân đó, bài Trường Giang của Huy Cận đúng không? Đó, tả cái bài văn đó thì mình có biết cái gì đâu. giờ sách giáo khoa đặt trên bàn là cứ thế là viết gạch mỗi cái đầu dòng ấy, gạch một cái đầu dòng cứ thế cho hết một bài văn, cứ mỗi một dòng là một cái gạch đầu dòng, cứ thế viết, mình chả biết viết cái gì nữa. Mấy hôm sau cô giáo trả bài hỏi anh nào là anh Bùi Xuân Kiều đâu. Thế là đứng lên, thế là cô bảo lên đây, lên trên bảng. Bắt đầu là cô bảo là tôi không hiểu thì ngày đó thầy làm chú tiểu cạo tóc như thế, nhưng mà thầy biết rằng sau này mới biết là sư phụ của thầy gửi gắm một cái sư thầy sư bà dưới chùa động Hoàng Xá vào xin học bổ túc cho thầy và bổ cho thầy ăn cơm trưa ở đấy, và nói với thầy sư bà rằng là phải nhờ thầy xin học cho thầy, và nói với các thầy cô giáo phải rèn luyện cho gì ạ, phải nghiêm khắc và rèn luyện cho bác ấy hộ con, cho chú ấy hộ con. Sư phụ thầy có dặn ni sư, sau này ni sư mới nói lại như thế. Và quả thật ni sư nói với các thầy các cô phải nghiêm khắc. Và cái buổi học đầu tiên của thầy như vậy, mấy hôm sau gọi lên bảng, cầm cái bài văn đọc. Đọc câu nào thì ở dưới cái cả lớp 40 mấy đứa thì nó cười là gì, ngặt nghẽo cười vỗ cả bụng, nó cười, nó vỗ bàn vỗ ghế, mà nó thì cười, mình thì đau. Một chú tiểu nhà chùa mà để cho cả lớp nó cứ đọc một dòng ra thì nó cười gì, nó vỗ tay vỗ bàn vỗ ghế, nó cười rầm rầm. Và cô giáo thì cứ nghiêm khắc bắt phải đọc hết cả bài văn. Đọc xong bài văn mà cô phê bình một trận là nên thân, bắt đầu cô cứ bắt cầm cái bài văn như thế này, cầm trước ngực. Nhưng chúng ta thì nghĩ như vậy là cô giáo sẽ là gì ạ? Cô giáo là miệt thị học sinh cơ, đúng không? Không phải. Lúc đó thầy nghĩ là như vậy. Lúc đó thầy nghĩ là cô giáo thì coi thường chú tiểu nhà chùa và miệt thị mình, và mình nghĩ rất là cay. Nghĩ tới các bạn thì xấu hổ. Mới đi học được có mấy ngày thôi, đã quen biết đâu. Xấu hổ quá. Thế là đứng ở trên giờ khóc giờ cười, khóc chẳng ra khóc, cười chẳng ra cười, chán thì làm gì được. Đứng cho đến hết tiết, hết cái tiết học của cô, và bắt đầu cô mới cho xuống. Cô mới bảo là đấy, chú từ giờ chú về phải gì? Chịu khó học. Phải chịu khó học. Không học thì không bao giờ mà làm bài được. Một cái bài văn, các anh các chị thấy cái bài văn lớp 10 mà mỗi một dòng lại gạch đầu dòng như thế, mà tôi không biết là các anh các chị học cái gì, viết cái gì. Lấy đây là một bài văn điển hình của năm 1995. Ngày đó mà có mạng xã hội mà họ tung lên thì thầy chắc chắn sẽ nổi tiếng cả đất nước rồi, không cần phải đến bây giờ nữa. Đấy. Thậm chí đấy gọi là rốt toàn tập như thế. Nhưng nhờ vào cái gì, cái sự nghiêm khắc của cô giáo. Đồng thời cái bạn lớp trưởng ngày đó thì sau đó bạn cũng rất là quan tâm và kèm cặp thêm. Và đặc biệt là đi về thầy nhờ các Phật tử, nhờ các con của các cụ ở trong chùa, ở trong làng, trong xã, đều là giáo viên, dạy thầy từ lớp 3 trở đi. Đó. Thầy phải học từ lớp 3 trở đi, bắt đầu học nghiêm túc. Cứ buổi chiều tối về là tụng kinh niệm Phật xong lại học sách từ lớp 3 trở đi. Tất nhiên nó chỉ là học đại cương thôi, vì 2 năm 3 lớp mà làm sao mà học hết được. Nhưng trong suốt 2 năm đó cứ lóc cóc đọc xe đạp đi học, vừa học trung cấp Phật giáo vừa học bổ túc, và tối về lên khóa lễ tụng kinh niệm Phật xong lại tiếp tục thì học kiến thức văn hóa từ lớp 3 trở đi. Không có sau này lúc đi thi người ta có ném bài cũng chẳng biết đường nào mà chép. Nói thật đấy, người ta ném bài không biết đường nào mà chép, không biết thế nào mà chép. May là có học lại từ lớp 3 trở đi, sau này thi mới có, xin lỗi nói nhỏ một tí, mới biết đường để chép bài. Không, nhưng mà chép là chép khoảng độ tầm 30-40% thôi, còn phần lớn là tự làm lấy. Tự làm lấy. Cũng may mắn là bây giờ cộng trừ nhân chia là cũng biết hết rồi. Đấy, từ một cái chỗ đấy, đấy chính là gì? Cái ý chí và động lực thứ hai để cho thầy vươn lên. Và cái ý chí thứ ba nữa chính là những cái lời phát nguyện của mình. Đã xuất gia rồi, bỏ cha bỏ mẹ đi học đạo rồi thì phải học hành. Cái việc đầu tiên là phải có kiến thức. Không có kiến thức thì chúng ta sẽ tu tập sai đường, sẽ đi sai đường. Cho nên các bạn biết là 4 năm học trung cấp, thầy phát nguyện ngày ăn một bữa để cho cái tâm mình đó, nó sáng hơn để cho mà đọc sách. Và tất cả 4 năm học trung cấp đó, người ta biếu được đồng nào chỉ đem mua sách. Và phải nói là ở ngoài chùa Quán Sứ, mấy cửa hàng sách ở chỗ cửa chùa Quán Sứ, tất cả có đầu sách mới gì về Phật giáo, về lịch sử đều có trong tủ sách của thầy hết. À, phải đóng đến thì đóng đến 4-5 cái tủ sách. Cái tủ sách nó phải to gấp 3 cái tủ sách tủ kinh dưới kia, mà cao gấp đôi, to gấp 3 nha, 4-5 cái tủ sách đầy xếp chật. Nhưng mà quyển sách nào cũng đã từng đọc qua. Có quyển sách đọc ít nhất cũng phải đọc qua một lần, những quyển sách đọc nhiều có thể 4-5 lần. Đó. Sách to, sách nhỏ, thậm chí quyển sách nó dày đến 20 phân như thế này cũng đọc. Ôm sách để ngủ. Và lúc nào trên bụng để đi ngủ cũng ôm sách để ngủ. Trên đầu giường lúc nào cũng có từ 3 đến 5 quyển sách, đọc hết quyển này, đọc quyển kia. Đấy là phấn đấu. Ý chí, nghị lực để phấn đấu như thế. Chứ không phải là các bạn biết là lên thế này mà nói thế này, không phải tự nhiên mà có. Ngày xưa đều phải gì? Lấy ý chí, nghị lực. Và thầy mong là gì? Bạn đưa câu hỏi này. Thế đây cũng là cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ của thầy, những người đi trước đã từng trải qua. Cũng mong là các bạn trẻ chúng ta gì? Qua đó cũng có một cái động lực tốt hơn để mình phấn đấu để sau này trở thành cái người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Và biết đâu đó, từ câu chuyện này sau này các bạn phấn đấu có những vị gì? Phấn đấu sau này học ra trường và phấn đấu công tác, công việc để lên làm bộ trưởng, thậm chí làm thủ tướng, thậm chí có gì? Có bạn là nguyên thủ quốc gia, là tổng bí thư, chủ tịch nước ở đây thì sao? Biết đâu được. Nếu có sau nào bao giờ nhớ, khoảng độ mấy chục năm sau mà lên làm nguyên thủ quốc gia, thì hôm nào lên nguyên thủ quốc gia nhậm chức xong được khoảng một vài tuần thì hãy nhớ lên đây gì ạ, thắp nén hương để tri ân thầy nhé. Vì lúc đó thầy đã gì ạ, ở dưới gì, thân thể đã ở dưới đất mất rồi, còn thần thức may mắn thì ở gì, ở Tây Phương Cực Lạc, không may mắn thì có thể lại tái sinh, không tu tập tốt lại tái sinh trở lại. Nhưng dù sao nếu mà lúc đó được á, mấy chục năm sau thì đây cũng trở thành một ngôi đại danh lam cổ tự của đất nước rồi, của Phật giáo rồi. Lúc đó thì cũng lên thắp hương thì cũng không sao. Giống như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước đương nhiệm của chúng ta, khi mà Ngài còn đang làm Chủ tịch Quốc hội, Ngài đi sang lễ, đi sang thăm Ấn Độ, và Ngài có đến tại Bồ Đề Đạo Tràng để lễ kính nơi Đức Phật thành đạo. Ngày đó thì có Hòa Thượng Huyền Diệu, là một vị sư Việt Nam xây dựng ngôi chùa Việt Nam đầu tiên ở bên đất nước Ấn Độ, gần tại Bồ Đề Đạo Tràng. Và Hòa Thượng Huyền Diệu có đưa đoàn đi đi lễ Phật, đi đến thăm Bồ Đề Đạo Tràng. Và khi đến đó lễ Phật xong thì ra đi nhiễu tháp một vòng á, đi qua cây Bồ Đề nơi mà Đức Phật ngày xưa ngồi thành đạo á, thì tự nhiên một cái lá Bồ Đề, lá còn xanh nhá, không phải lá vàng đâu, lá xanh tự nhiên ở trên đầu rơi xuống, tên tiếng Anh rơi xuống trúng đầu của Chủ tịch Quốc hội chúng ta lúc đó là cụ Nguyễn Phú Trọng bây giờ. Khi cái lá Bồ Đề nó rơi trúng một cái, Thượng tọa Huyền Diệu, Thượng tọa nói rằng đây là cái nhân duyên của Ngài. Và chắc chắn, Thượng tọa Huyền Diệu khẳng định là chắc chắn tới đây Ngài sẽ là người gì? Đứng đầu của gì? Của đất nước. Và đúng về sau cái về dịp đó về mới có mấy tháng sau thì hội nghị trung ương, và trước đó thì không có cái danh sách để đưa cụ Chủ tịch Quốc hội lên là Tổng Bí thư đâu. Nhưng mà khi về hội nghị để chọn lựa, chọn sàng lọc mãi, sàng lọc mãi một cái thì tự nhiên là cụ bất chợt lại đưa vào bầu và trúng Tổng Bí thư. Sau khi trúng Tổng Bí thư sau, thầy biết qua mấy vị trợ lý của Ngài, chúng xong một cái ngay tối hôm đó, các vị việc đầu tiên cụ đi làm đó là gì không? Ra chùa Quán Sứ thắp hương và ra chùa Chân Quốc để thắp hương tri ân Phật. Đấy. Và thầy nhớ một cái câu chuyện mà từ hơn chục năm trước, lúc đó là cố Thủ tướng Phan Văn Khải chúng ta chưa lên Thủ tướng. Cụ lên trên chùa thầy để lễ Phật, lúc đó còn Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành, tức là ông của thầy lúc đó, cụ chủ trì chùa thầy. Thầy lúc đó là một chú tiểu, chưa được cạo tóc, nhưng mà Hòa Thượng rất là quý. Và hôm đó đi xuống từ trên chùa cao xuống đó, thì xuống đó thì giả cụ với, ở đấy thì cụ mới bảo là thằng kia dẫn bác ấy đi thắp hương ở trên chùa thầy, nó nhiều ban mà, nhiều ban, nhiều chỗ thờ. Cụ bảo thằng này dắt bác ấy đi thắp hương, đưa bác đi thắp hương. Thế đưa đi thắp hương xong, thế về bắt đầu ngồi ngồi thì lúc đó thầy đứng hầu cận gần ở đó. Thì bắt đầu thì cụ nói với ông Phan Văn Khải gì, ngày đó chưa lên thủ tướng, cụ nói gì, sau 21 ngày thì bác sẽ có tin mừng, bác sẽ lên được thủ tướng. Nói thẳng như thế luôn, sau 21 ngày. Sau 21 ngày, và đúng ngày thứ 20 sang ngày thứ 21 thì hội nghị trung ương lúc đó đột xuất là gì? Là bầu giữa chừng bác Phan Khải lên thủ tướng, đúng 20 sang 21 ngày. Đó, đêm thì 20 ngày sang 21 ngày, đúng như lời của cố hòa thượng chùa Hương, thượng viên Hạ Thành ngài nói với ông ấy. Và cho nên chúng ta thấy từ đó bác Khải á, ngày đó là cả cụ Đỗ Mười là tổng bí thư của đảng nữa cũng rất trân trọng cụ chùa Hương, và đến cụ thủ tướng Phan Văn Khải nữa, chúng ta thấy đều rất là gì, là trân trọng, rất là trân trọng, rất là quý kính hòa thượng chùa Hương. Gần như tất cả các lãnh đạo cấp cao lúc đó, từ tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chủ tịch quốc hội ngày ấy, nhận đến các bộ trưởng, các bí thư, các chủ tịch tỉnh các nơi ấy, đều rầm rập kéo về chùa Hương và chùa thầy. Lúc đó thầy là còn người còn trẻ trẻ mà, còn là gần gũi các cụ biết cái điều đó. Nên chúng ta thấy đấy cũng là một cái cách để tri ân. Cho nên sau này ở đây á, có bạn nào mà lên tổng bí thư qua một cái bài học, bài khóa tu ngày hôm nay mà có cái ý chí, có được cái ý chí xuất trần á, mà sau này lên được là nguyên thủ quốc gia, thì đến lúc cái ngày lên được nguyên thủ quốc gia, trong vòng một tuần đầu nhớ là đến đây thắp hương cúng Phật và thắp hương để tri ân cái lời thầy ngày hôm nay. Thì lúc đó cho dù ở đâu thầy cũng, nếu mà thầy ở trên cao thì thầy sẽ gia hộ cho, có sức khỏe, có trí tuệ để mà cống hiến cho đất nước Việt Nam chúng ta ngày một tốt hơn. Nhá. Nếu mà kể cả không làm nguyên thủ đấy chăng nữa, thì sau này học ra trường mà cái đi làm một cái công việc nào đó mà chúng ta thấy gì, ưng ý, thấy phù hợp với cái nguyện vọng của chúng ta, cái tháng lương đầu tiên thì chúng ta chỉ dành ra một chút xíu thôi, chúng ta mua lấy cân hoa quả, thẻ hương, chúng ta lên lễ Phật. Đây là cái tháng lương đầu tiên của gì, của con sau khi sau 4 năm học hoặc 6 năm học vân vân chẳng hạn. Con đi làm và mua một cái cân hoa quả thành kính lễ Phật, cầu Phật gia trì cho con có sức khỏe, có trí tuệ, và để cho con cống hiến cho tổ chức, cho công ty vân vân chẳng hạn, cho con để ổn định cuộc sống lâu dài. Đấy cũng là một việc rất là tốt, thầy nghĩ rằng đấy là một việc rất là tốt chúng ta nên làm, chứ không cứ là bao giờ phải lên tổng bí thư hay thủ tướng hay chủ tịch nước mới làm cái điều đó. Một bạn nữa hỏi, chỉ là câu hỏi rất là dài, con thật sự mong thầy đợi câu hỏi hồi âm ạ. Con chào sư thầy, con tên là Nguyễn Thị Toán. Đọc mất rồi mới thấy là thầy giấu tên cho con ạ. Viết cái chữ thầy giấu tên cho con ạ lại viết là nhỏ thì bố ai mà đọc thấy được trước chứ. Nếu con viết thầy giấu tên cho con ạ lại phải viết là to ra, lại viết là nhỏ xíu, đọc mất rồi lại còn thôi thầy xin lỗi. Không phải, không phải là bạn là Nguyễn Thị Toán, tên khác. Đây, đây thầy đọc thế cho chúng ta vui, đọc chúng ta cho đỡ buồn ngủ thôi. Bạn này tên là Nguyễn Thị Tám. Con có nhiều tâm sự nhưng không thể chia sẻ cùng ai. Đỏ hết cả mắt lên rồi. Thôi, câu này đã mọi người đã biết hết rồi, thì bạn này hoan hỉ, hôm khác thì trả lời sau. Nó trả lời riêng, có đọc xong về có khi lại phiền não, lại ăn không ngon ngủ không yên vì khóa tu này thì không tốt. Thì bạn này có thể hôm nào lên chùa làm công quả. Vì tới đây bắt đầu từ sau cái đợt mưa này hửng nắng lên một cái thì nhà chùa chuẩn bị cho lễ hội Hoa Xuân. Thầy mong là tất cả các bạn chúng ta hôm nào bạn nào được nghỉ có thể đi xe buýt về một ngày sáng đi tối về được, hoặc lên ở ngày thứ bảy chủ nhật để làm công quả để trang trí cùng với các sư để trang trí cho chuẩn bị cho lễ hội Hoa Xuân, tạo công đức phúc báo rất là lớn. Thì có thể bạn này hôm đấy một ngày nào đó lên thì làm công quả xong đến chiều tối lúc nào thầy rỗi rỗi thì lên đem cái ý câu hỏi này lên thầy trả lời. Cái câu này nó đọc ấy mất rồi, nó lộ hết rồi thôi. Xin trả lời câu hỏi bạn khác. A Di Đà Phật, con bạch thầy, con xin hỏi hai câu ạ. Câu một, mẹ con có thỉnh y và bồ đoàn của Đức Phật ở Ấn Độ về, kính xin thầy chỉ cách để mẹ con thờ được cung kính nhất ạ. Câu thứ nhất thì thầy xin trả lời là cái bồ đoàn ấy thì không phải là dùng để thờ, cái bồ đoàn dùng là để ngồi. Thì ví dụ lên ngục mình ngồi tụng kinh hay ngồi thiền hay ngồi niệm Phật chẳng hạn thì dùng để ngồi được. Còn cái y ấy, thì chúng ta đóng một cái, nên bảo mẹ đóng, bạn này nên bảo mẹ đóng một cái hộp bằng kính hoặc hộp bằng gỗ cũng được. Đóng hộp bằng kính thì chúng ta nhìn thấy để hàng ngày chúng ta chiêm bái tốt hơn. Nhỏ nhỏ xinh xinh là chúng ta để vừa cái y đó để lên trên ban thờ Phật nhà mình nhá, có ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, nếu như chưa thờ Phật để lên trên ban thờ nhà mình để lễ kính hàng ngày thì cái việc đó thì việc rất là tốt. Mà cái bộ đoàn là dùng để ngồi tu tập hàng ngày, không phải thờ. Ý số 2, câu số 2 bạn hỏi là theo con được hiểu, con người sống là cõi tạm, chết sống luân hồi. Vậy số lượng là hữu hạn, chỉ là luân chuyển trong các kiếp. Vậy tại sao dân số ngày càng gia tăng nhiều, số lượng sinh vật cũng gia tăng ạ? Con cảm ơn thầy. Câu hỏi rất là hay đấy, rất là trí tuệ, rất là sâu sắc đấy. Nhưng nếu các bạn đã tụng kinh Pháp Hoa hoặc đã đọc kinh Pháp Hoa, các bạn sẽ thấy gì? Chúng sinh có trong gì? Chủng chủng vô lượng vô biên thế giới. Mà ở trên các cõi người chúng ta đây á, ở trong kinh Phật á, thì nói đây mới chỉ là gì ạ? Một cõi ở trong cõi Nam Thiệm Bộ Châu, chỉ một trái đất của chúng ta trong kinh Phật gọi là cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Còn ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật giới thiệu gì? Có vô lượng vô biên các cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng trong kinh chỉ nói là chỉ nêu ra là có bốn, có sáu cõi trời dục giới. Đó là Tứ Thiền Thiên, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên và Tha Hóa Tự Tại Thiên. Và 18 cõi trời gì? Sắc giới. Và bốn cõi trời gì? Cõi trời vô sắc giới. Nhưng đấy chỉ là liệt kê ra gì? Những cõi lớn mà thôi. Còn trong những cõi đó có rất rất nhiều những cõi nhỏ nữa, những cõi trời nhỏ nữa. Vì vậy trong kinh Pháp Hoa, khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, có vô lượng chư thiên ở trên các cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc gì đến để cúng giảng Phật. Và chư thiên ở trên cõi đó trước khi cúng giảng Phật đều nói rằng xin Đức Thế Tôn thương tình nhận cho những cái đồ vật, phẩm vật cúng giảng, cung điện, lầu các, phẩm vật cúng giảng của chúng con. Vì trong rất rất nhiều những gì, những kiếp vừa qua không có các Đức Phật xuất hiện ở trên đời, cho nên chúng chư thiên ngày một giảm dần. Các vị biết chúng chư thiên giảm thì đi đâu không? Đi đâu? Trong kinh Đức Phật nói, trên nhân quả Đức Phật nói, có phúc thì sinh thiên, phúc hết thì đi xuống đâu? Xuống đâu? Xuống năm đường ban dưới. Đó là cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi gì? Cõi địa ngục. Và chúng ta thấy các cõi trời phúc báo hết đọa xuống nhân gian. Bạn nói là gì? Chúng sinh là hữu hạn? Không, chúng sinh là vô hạn. Chúng sinh có đến vô lượng vô biên. Nếu có bạn nào nói là cát của sông Hằng chúng ta là hữu hạn, chúng ta có tin được không? Có không các bạn? Có ai nói là cát con sông Hồng chúng ta là hữu hạn, có tin được không? Không. Cát con sông Hằng, con sông Hồng không ai đếm được. Cho nên cát con sông Hồng của chúng ta gì? Là vô hạn, không ai đếm được hạt, có bao nhiêu hạt cát ở con sông Hồng của chúng ta. Chúng sinh ở trong khắp mười phương thế giới cũng như vậy, chủng chủng vô lượng vô biên các thế giới. Nói về thế giới đã là vô hạn rồi, vô lượng vô biên a tăng kỳ thế giới, không thể tính đếm được rồi. Huống chi là những chúng sinh ở trong các thế giới ấy. Trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật, khi thuyết Kinh Pháp Hoa, chúng chư thiên nói rằng gì? Xin Thế Tôn nhận cho. Ngài mà nhận cho thì chúng chư thiên của chúng con mới tăng thêm phúc báo, có thêm tuổi thọ. Sau khi hết cái thọ mệnh ở trên cõi trời mới lại được sinh tái sinh trở lại làm chư thiên. Bằng không thì trong những năm qua chúng chư thiên ngày một giảm dần, chúng ác ma quỷ thần ngày một đông nhiều, chúng gì, các chúng ác ma quỷ thần đó và những chúng sinh gì đau khổ đó có cả gì, có cả chúng ta, có cả loài người chúng ta, và có cả những loài gì, loài côn trùng, các loài súc sinh ở trong thế giới động vật ngày một nhiều đó các quý vị. Đó, cho nên không phải là tự nhiên mà chúng ta thấy con người chúng dân số càng ngày một đông. Nó đông chỉ trong một giai đoạn nhất định nào đó thôi. Và cũng có thể chúng ta thấy cách đây Đức Phật đã nhập Niết Bàn gì ạ, 2500 năm nay. Đức Chúa Giê-xu Ngài cũng gì, cũng nhập diệt là khoảng gần 2000 năm nay. Vì đến năm nay là năm 2018 đúng không? Tính là ngày Đức Chúa Giê-xu Giáng sinh, có phải không ạ? Đó, thì Ngài đã sống mấy chục tuổi, thì chúng ta thấy cũng khoảng độ gần 2000 năm nay. Rồi một số các tôn giáo lớn, các tôn giáo chính thống ở trên thế gian nữa cũng còn tồn tại 1-2000 năm nay. Khi các tôn giáo ra đời thì đại đa số các tôn giáo để hướng cho con người ta gì? Hướng thiện. Biết đâu đó chúng ta nhiều kiếp trước và vô số những chúng sinh mà chúng ta đang nói nhiều kia, mà bạn nói là hữu hạn, không phải hữu hạn mà vô hạn kia, nó ở gì? Ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Do một cái nhân duyên đặc biệt nào đó, chúng ta nghe được kinh Phật hay là kinh Thánh hay là những lời gì, những lời hướng thiện của các tôn giáo ấy, chúng ta phát cái tâm gì, cái thiện tâm, và chúng ta từ cái chỗ phát thiện tâm đó nay chúng ta mới gì, mới được sinh trở lại làm, trở lên làm người. Cho nên á, trên có thể đi xuống, dưới có thể đi lên. Vì vậy mà cõi người chúng ta ngày gì, dân số ngày một gia tăng. Các loại chúng sinh, các loại chúng sinh nhỏ bé hay to lớn khác cũng vậy. Có loại thì tiệt chủng, nhưng có loại thì ngày một sinh ra, ngày một gia tăng. Tất cả đều có nhân duyên của nó. Trong Kinh A Hàm Đức Phật nói gì? Cái này có thì cái kia có. Cái này sinh thì cái kia sinh. Cái này diệt thì cái kia diệt. Cái này mất thì cái kia mất. Đó. Tất cả đều là gì? Do nhân duyên hết các quý vị. Sau này học đạo nhiều rồi các bạn sẽ thấy, cho nên câu hỏi của bạn này thầy xin chia sẻ tạm thời như vậy. Bạn có thể về tìm hiểu thêm về giáo lý của Đức Phật sẽ thấy được, và đặc biệt là đọc Kinh Hoa Nghiêm, bạn sẽ có câu trả lời xác đáng hơn. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, thầy có thể chia sẻ cách nấu đồ chay trong chùa Khai Nguyên được không ạ? Hai hôm nay con ăn ngoan quá ạ. Thầy xin trân trọng giới thiệu bạn này xuống gặp chỗ bản Min, phó chủ nhiệm câu lạc bộ phụ trách mảng cơm cỗ của nhà chùa, và gặp các sư cô, các cô, các bác, các chú phụ trách ở dưới bếp, sẽ hướng dẫn cho các vị làm những các món chay để chúng ta vừa ăn ngon miệng, vừa bổ dưỡng, vừa đủ sức khỏe ở tại gia chúng ta. Thay vào những cái gì, món thịt cá, chúng ta ăn món chay vẫn đầy đủ sức khỏe. Các vị thấy thầy như lực sĩ đây này. Đó, vẫn khỏe, vẫn làm một công việc bình thường. Ở chùa Khai Nguyên này là theo lời giáo huấn của Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương, là ông của thầy á. Ngày xưa đã cụ dặn này, cái yêu cầu đầu tiên của một vị xuất gia đó là gì? Phải ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện đã, tu nhân tích đức đã. Đi tu mà vẫn ăn thịt, uống rượu, hút thuốc lá thì không phải là một người tu. Đó, cái ưu tiên đầu tiên của cụ tổ chùa Hương là ông của thầy á, là cố hòa thượng Thượng Viên Hạ Thành á, ngày xưa cụ rất nghiêm khắc, và người nào mà ăn thịt uống rượu ở trong sơn môn là bị cụ đuổi ra khỏi sơn môn ngay. Đó, Cho nên thầy được cái may mắn là xuất thân từ từ cái sơn môn chùa Hương, cho nên vẫn nhớ cái lời cụ tổ dạy như in ở trong lòng. Vì vậy mà đạo tràng, tất cả tăng ni Phật tử ở trong đạo tràng của thầy đều hướng cho ăn chay, và đặc biệt tăng ni ở trong chùa là phải ăn chay trường hết. Tất cả các Phật tử đến đây cũng phải ăn chay trường hết. Tiếp khách tiếp khứa ở chùa của thầy cũng tuyệt đối không có thêm thắp một cái món ăn riêng gì ngoài rau dưa củ quả ăn chay ra cả. Kể cả mấy năm trước, kể cả thủ tướng, gia đình thủ tướng lên chùa thầy lễ, bộ trưởng này, bộ trưởng nọ, bộ trưởng kia lên chùa thầy lễ gì cũng chỉ ăn chay trường hết, không rượu, cũng chẳng bia. Có đi chăng nữa chỉ loan nước ngọt, Coca-Cola hay là vải úp hay là nước khoáng ngọt thôi, không rượu cũng không bia. Thầy nói trước, kể cả mấy cụ cố vấn của Tổng Bí Thư với thầy lên đây đấy, cái tháng, hai tháng các cụ lại đến để ăn cơm với thầy bữa. Mấy bác ở bên lãnh đạo bên Bộ Công an hay là một số các bộ ngành ấy, lên ăn cơm với thầy nói trước. Các bác đi đâu, các cụ các bác đi ăn ở chùa nào tôi không biết, nhưng riêng chùa Khai Nguyên chỉ có chay trường tuyệt đối. Thế thôi. Mà kể cả người đó là ai, thủ tướng hay là bất cứ ai đến đây cũng như vậy. Nếu có ăn cơm, chỉ ăn cơm chay trường mà thôi. Bác thủ tướng trước đến chùa ăn cơm, cả gia đình bác thầy cứ nghĩ rằng ở ngoài xã hội bác ấy được ăn uống nhiều những cái thức ngon, các thứ. Về nhà mình hôm đấy thầy, các sư ở chùa, ngày đó ở trên chùa Tản Viên cứ bảo là phải chuẩn bị đồ ăn thật ngon, đồ chay thật ngon. Các thứ bảo không, ngày thường nhà mình ăn thế nào cứ làm như thế cho thầy. Rau báng ở trên cây, trên núi, trên chùa Tản Viên có cây báng, mấy cây báng mà. Rau báng trên cây hái về đây làm món rau báng gì cho ông ấy ăn. Rau dớn ở trên rừng ấy, bảo các vãi đi gì, đi ra rừng, đi ra suối ấy, ngắt về xào cho ông ăn. Rau cải, rau bí nhà mình ấy, có trồng được ở trên vườn rau, ngắt về hái ăn rau, không có món chay gì cả. Rau dưa củ quả cái gì có hàng ngày nhà sư mình ăn, các sư trong chùa ăn, thì phải làm cho gì ạ, cho các bác ấy ăn để các bác mới thấy được cuộc sống thực tự của mình nó là như thế. Mình nghĩ lúc đầu nghĩ trong bụng là cứ làm xem các ông ăn không. Và cuối cùng thì các vị biết bà vợ của phu nhân của thủ tướng với đứa con trai nó ăn 3 bát cơm. Con trai cả của bác thủ tướng trước đây, bác thủ tướng tiền nhiệm, ăn cơm với thầy ăn 3 bát cơm. Và bác ấy bảo là gì, phải đến chục năm nay con mới ăn cơm mới cảm thấy ngon như thế. Chục năm nay con mới ăn một bữa cơm ngon như thế, mà trong đó chỉ có rau rừng với gì, với cơm chay thôi. Bà vợ cũng thế. Thầy cứ nghĩ là ở nhà thì được chăm sóc, được người này người nọ chăm sóc như vậy, nhưng mà khi mà ngồi ăn chay thì bà ăn ngon lành và bảo là lâu lắm rồi con mới được ăn bữa cơm ngon như thế. Rất đơn giản trong cuộc sống. Đấy, cho nên quan điểm của thầy là giữ gìn cái gì mà thầy tổ và cụ tổ mà gì đã truyền và đã dạy. Thầy nhất định là gì, mình không làm được trọn vẹn 100%, nhưng ít nhất cũng phải 80-90% lời dạy của tổ, để có thể làm cho gì cái ít nhất là gì, Phật giáo ở trong cái sơn môn của mình ấy, cũng không để cho mọi người họ chê cười vào cái sơn môn pháp phái của mình. Đấy, cho nên cái việc ăn chay ở nhà cũng rất tốt. Bạn này có thể hỏi, kể cả các bạn chúng ta ở nhà cũng có phát nguyện 1 tháng 2 ngày ăn chay, mùng 1 ngày rằm, rất là tốt. Tự nấu mà ăn cũng được, hoặc không ra quán cơm chay bây giờ cũng đơn giản mà. 20.000 hoặc 30.000 đến cái quán chay đơn giản, 20-30.000 là ăn gì no bụng, vác chỉ có việc vác bụng đi về thôi, không phải suy nghĩ gì nhiều. Một bạn nữa hỏi, thưa thầy, vì sao cha mẹ dành cả đời để hy sinh nuôi nấng con, đôi khi vì cuộc sống mưu sinh mà phải làm nghề sát sinh, vậy sao đến khi mất đi công đức không được vô hạn mà đôi khi có người còn bị tội sát sinh ạ? Hy sinh là hy sinh gì? Cho con, cho người thân trong gia đình mình. Nhưng với gì, nếu mà hy sinh bằng cái đi làm cái nghề chân chính ở trong nhà Phật ấy, Đức Phật nói về bát chính đạo, thì trong bát chính đạo thì có một cái trong bát chính đạo gọi là gì, chính nghiệp. chính nghiệp tức là làm cái nghề mưu sinh chân chính, không liên quan vi phạm pháp luật. Nhân đến thì không liên quan đến cái đạo lý nhân quả. Ví dụ sát sinh là liên quan đạo lý nhân quả, chứ không pháp luật ấy, thì có nhiều pháp luật quốc gia là cho phép sát sinh, không đưa vào luật cấm. Ví dụ Việt Nam chúng ta thì giết gà, giết chó, giết heo, giết lợn, giết trâu, giết bò là có cấm không? Không cấm. Nhưng ở Đài Loan thì cấm gì? Cấm giết chó, giết mèo. Giết chó, giết mèo là bị bắt đi tù, bị xử tội đi tù thậm chí 3 năm, 10 năm, có người đến 30 năm. Nếu trước khi giết con chó mà hành hạ nó ác như mấy năm trước, có cái trên mạng, có cái anh ở bên Cổ Đông này, nó mở cửa hàng giết chó và trước khi giết chó, nó dùng cái gậy nó đập cho con chó, đập gãy chân, gãy cẳng, đập gãy xương, xong rồi nó móc mắt, xong rồi dùng dao nó đâm, nó mổ tim ra và nó ăn tim sống con chó, nó quay lên mạng, nó đưa ra. Thế trường hợp như thế nếu mà ở Đài Loan chắc chắn phải tù phải đến 30 năm trở lên. Cũng là giết chó, nhưng giết một cách man rợ như vậy. Hoặc là có gì một vài trường hợp là giết mèo, nó hành hạ con mèo rồi nó dúng con mèo vào nước rồi nó cho ra, nó không làm cho con mèo chết ngay mà nó làm cho con mèo phải đến mấy tiếng đồng hồ xong mới chết. Trường hợp đó mà ở Đài Loan hay là ở một số nước văn minh ở châu Âu cũng bị xử phạt đi tù ít nhất phải 20-30 năm. Nhưng Việt Nam chúng ta có sao? Không sao cả. Việt Nam chúng ta còn có một cái niềm vui, đó là gì ạ? Vui và cười trên cái sự đau khổ của các loài sinh vật khác, thậm chí là tán thân mất mạng các loài sinh vật khác. Như là hội đâm châu ở lễ hội đâm châu ở Tây Nguyên, như là lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng ở bên Bắc Ninh hay Bắc Giang gì đó, đúng không? Hay là lễ hội chọi châu ở Đồ Sơn, Hải Phòng ở một số nơi. Chúng ta thấy cái lễ hội chọi châu, ngày xưa các cụ chúng ta chọi châu. Chọi châu xong là để là cái con châu nào là con châu khỏe nhất, con châu thắng cuộc á, thì đấy là cái biểu tượng, là nó để lại để nuôi và để là cái biểu tượng của cái con của cái làng ấy. Ngày xưa là cả một xã, cả một tổng đấu với nhau thì làng nào mà con châu khỏe nhất thì làng đó có cái biểu tượng, thì cái năm đó họ gọi là cầu nguyện cái trong mùa màng bội thu quốc thái dân an vân vân đó, thì con châu đó để lại để nuôi và là cái biểu tượng vinh dự của cả làng, cả xã ngày đó. Nhưng bây giờ chúng ta thấy chọi châu xong con thua, con thắng, tất cả đều vào lò gì? Vào lò mổ hết, đều giết hết. Con thua cũng chết mà con thắng gì? Cũng chết. Con thắng chết thì thịt nó giết xong nó thịt bán gì? Đắt hơn. Mấy ông doanh nghiệp, mấy ông cán bộ mà có tiền tha hóa biến chất chỉ trực để chờ để gì ạ? Để mua cái thịt con trâu thắng trận ở Đồ Sơn đó. Và các lễ hội chọi trâu, con trâu nào giải nhất số 1 thịt bán đắt gấp đến mấy chục lần thịt con trâu thường. Nó có những năm nó đến 50 triệu một cân thịt trâu, cái con trâu thắng cuộc 50 triệu một cân các bạn. Thì con trâu đó bán không biết được bao nhiêu tỷ. Đó, thì mục đích của người ta khi mà người ta lễ hội chọi trâu nó biến tướng từ cái chỗ là cầu nguyện cho mùa màng bội thu và đem cái biểu tượng hãnh diện nhất của dân làng mình. Ngày xưa chúng ta biết Việt Nam chúng ta nghề theo chính là nghề lúa nước, con trâu là đầu cơ nghiệp. Nhưng bây giờ họ lại biến tướng, những cái người nuôi trâu chọi đó, mục đích là chỉ mong là gì, từ một con trâu bán mấy chục triệu thậm chí gì được vài tỷ thông qua cái lễ hội ấy. Cho nên nó biến tướng. Ban tổ chức thì bán vé để kiếm tiền, tổ chức với nhau cái đấy là kiếm tiền. Nó không phải cái lễ hội văn hóa truyền thống của dân tộc chúng ta ngày xưa nữa, biến tướng thành một cái lễ hội gì? Có thể nói là gì? Nó rất xấu. Chúng ta biết là các nhà động vật cả thế giới vừa qua họ lên án, thậm chí họ gửi cả cái thư thỉnh nguyện phản đối cái việc là lễ hội giết lợn ở làng Nén Thượng, vì nó quá ác. Cho cả trẻ con, cho hàng nghìn người, có cả trẻ con nhìn thấy các cụ, các ông, các bác gì ở trong dân, trong xã thì cái ngày lễ như là đem cái con lợn ra giữa sân đình và chém như vậy. Những đứa trẻ mới 2, 3, 4, 5 tuổi, nó nhìn thấy người lớn giết một con lợn như vậy không ghê tay, và sau đó còn thì hò reo vỗ tay với nhau hò reo nữa, ăn sâu vào tiềm thức của đứa trẻ. Ai dám không chắc chắn rằng sau này một lúc nào đó Đứa trẻ nó không gì, nó không cầm dao, nó giết người, không gớm tay. Nhưng mấy cái vụ án mà chúng ta thấy mấy năm nay, chúng ta thấy có những vụ án điển hình như vụ án Lê Văn Luyện hay vụ án, một số vụ án ở trong miền trong chúng ta thấy giết mấy mạng người, giết 4-5 mạng người. Thậm chí vừa qua có một trường hợp giết cả nhà, 3 người trong thành phố Hồ Chí Minh bị giết cả nhà, cũng chỉ vì mà anh làm thuê thôi. Anh làm thuê mà giết cả nhà, giết cả gia đình 3 mạng người. Mà giết không phải giết đơn giản đâu các quý vị, dùng dao để cắt cổ. Dùng dao để cắt cổ, toàn dùng dao để cắt cổ. Như vậy thì chúng ta thấy qua những cái bộ phim hành động, rồi những cái bộ phim kinh dị, rồi những cái hình ảnh xấu ác đã ăn sâu vào trong cái tiềm thức của cái tên ác nhân kia rồi. Cho nên bây giờ nó giết người nó không gớm tay. Bây giờ các quý vị bảo thầy mà gì, cầm dao giết người cứa cổ thầy có dám không? Chắc chắn không. Bảo chúng ta ngồi dưới, chúng ta đã được học, đã được hiểu như thế này, bảo chúng ta cầm dao để gì, cắt cổ người để cho chúng ta 1 tỷ đồng, chúng ta có dám không? Chắc chắn không. Thậm chí cho 100 tỷ chúng ta cũng không gì, không dám. Vì chúng ta hiểu được nhân quả, hiểu được về luân thường đạo lý, hiểu được gì, pháp luật sẽ trừng trị chúng ta, cho nên chắc chắn không làm. Đó. Cho nên chúng ta thấy phản đối những cái xấu, cái ác ấy cũng là để là cho gì, đất nước chúng ta có tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn. Đó, cho nên ở đây thì cái việc chúng ta ăn chay 1 tháng 2 ngày hoặc tháng 6 ngày cũng là để giúp nuôi lớn cái tâm thiện chúng ta, thì nghĩ rất là tốt. Một bạn nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con xin hỏi. Ngày hôm nay con rất là vui khi đủ duyên để biết và tham gia khóa tu Khoảnh Khắc vào dịp cuối năm 2018 này. Con xin gửi đến thầy một câu hỏi và về tâm linh như sau. Sau khi một người mất đi thì trong khoảng bao lâu thì người ấy biết mình đã chết, và có bị các nha sai của âm ty bắt về địa phủ hay không? Bạn hỏi là sau khi chết đi thì bao lâu thì biết mình đã chết, và sau khi chết đi có bị nha sai bắt về địa phủ hay không? Cái này tùy mỗi trường hợp, không giống nhau, không thể giống nhau được. Bây giờ chúng ta ở đây có khoảng độ 120 bạn. Có bạn nào có cái mắt giống nhau hết không? Có bạn nào có cái mũi giống nhau hết không? Có bạn nào có mái tóc giống nhau hết không? Có bạn nào có cái răng giống nhau hết không? Không có. Na ná giống nhau thôi. Hình dáng con người na ná giống nhau, như người xấu, người đẹp, người cao, người thấp. Người thì mũi vêu, người thì răng vẩu. Người thì răng đẹp, người thì mắt xinh, vân vân. Chẳng ai giống ai cả. Người béo, người gầy chẳng ai giống cả. Nhưng đều gọi chung là con gì? Con người. Khi chúng ta chết cũng như vậy. Cái chết á, thì đều gọi chung như nhau là gì? Cho một bậc phàm, một đấng, một vị phàm phu á. Những vị phàm phu chết thì đều gọi là gì? Là chết. Nhưng chết á, tùy theo cái nghiệp báo của mỗi người, cái nhân của người đó đã gieo tạo ở thế gian từ nhiều kiếp trước, và đặc biệt là kiếp này. Nếu người đó làm phúc làm thiện, ngay sau khi chết đi, trong kinh Phật nói, trong Luận Đại Trí Độ giải thích, kinh Phật nói là ngay sau khi chết đi, vừa cái hạng người mà có phúc cao nhất, lớn nhất, tu tập gì được công đức nhất ấy, thì sau ngay sau khi vừa gì đứt hơi thở, mình gọi là không thở nữa, vừa gọi là hít vào không thở ra nữa, thì trong một khoảng sát na, tức là một niệm rất là gì, nó còn ngắn hơn là một cái tích tắc của kim đồng hồ đến 800 lần. Nó ngắn hơn 800 lần cái tích tắc của kim đồng hồ, tức là một giây đó, một khoảnh khắc đó, ngắn hơn 800 lần như vậy. Thần thức của người đó, Đức Phật nói thì liền là thoát hóa ra khỏi thân xác và sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu như tu tịnh độ, và sinh về các cõi tịnh độ, các cõi gì thanh tịnh của các Đức Phật, nếu như người đó tu thiền định và tu các pháp môn khác. Và hoặc là người đó sinh thiên thì cũng chỉ trong một khoảnh khắc ấy thì có thể gì sinh thiên. Có những trường hợp phúc lớn thì sinh. Còn người tội cực ác, bất hiếu với cha mẹ, phạm tội ngũ nghịch, ngũ nghịch tức là giết cha, giết mẹ, giết các thầy hòa thượng, thầy A Xà Lê, tức là các vị tu sĩ chân chính ở trong cửa Phật đó. Thứ nhất là giết cha, giết mẹ. Thứ hai là giết các vị sư, nói nôm na chúng ta hiểu đi. Các vị thầy, vì chúng ta là Phật tử mà, đây đang nói cho Phật tử. Mà giết những người thầy quy tam bảo cho mình như vậy, tức là giết thầy mình cũng như là cha mẹ mình đó, thì tội đó là tội thứ hai cho tội ngũ nghịch. Thứ ba là, thứ nhất là giết cha giết mẹ, thứ hai là giết thầy hòa thượng thầy A Xà Lê này, tức là nói chung là các thầy tu này. Thứ ba là làm thân Phật chảy máu. Cái thời Phật thì gọi là làm thân Phật chảy máu như là Đề Bà Đạt Đa. Những thời này thì gọi là khởi cái ác tâm mà đốt chùa, đốt chiền, phá hủy tượng Phật, hoặc là đốt xé kinh điển của Phật, hoặc là đốt tượng Phật, phá hủy tượng Phật, tranh ảnh tôn tượng của Phật, khởi tâm ác mà làm như thế, thì đồng với cái tội gọi là làm thân Phật chảy máu. Và tội nữa gọi là tội phá pháp luân tăng, hay còn gọi là tội chuyển pháp luân tăng đó. Tức là tội này thì Phật tử tại gia chúng ta sẽ không phạm được, mà những vị xuất gia mà ni chúng hay là sa di tăng cũng không phạm được. Chỉ có những vị xuất gia là tỷ khiêu ni mới phạm, tỷ khiêu tăng mới phạm cái tội này. Và một vị cũng không thể phạm được, mà phải từ bốn vị trở lên cùng nhóm họp, cùng tu tập và nói ngược lại với giáo pháp của Đức Phật. Ví dụ như Đức Phật nói về tứ đế là khổ không vô, nói tứ đế là khổ tập diệt đạo chẳng hạn. Thế nhưng mà bốn vị tỷ khiêu nhóm họp với nhau và nói rằng tôi ngày xưa nghe thấy thầy tôi nói thế, thầy tôi nghe thấy thầy và nói từ Phật truyền xuống nói là gì, tứ đế không phải là khổ tập diệt đạo, mà tứ đế là khổ thì nói là gì, là vui, tập thì nói là gì, không có tập, diệt thì nói là không có diệt đạo, nói là không có đạo, vân vân chẳng hạn. Nói ngược lại với giáo lý ấy thì gọi là gì, phá pháp luân tăng, hay gọi là chuyển pháp luân tăng. Đó, những cái tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ này, giết thầy hòa thượng này, và làm thân Phật chảy máu này, và chuyển pháp luân tăng, thì cái đó gọi là phạm tội ngũ nghịch. Hoặc là gì, những người phạm đủ cả 10 điều ác, thân thì sát sinh, trộm cắp, tà dâm, đối với Phật tử tại gia chúng ta cả ba việc ác ấy đều làm này. Khẩu thì nói lời gì, nói lời ác này, nói lời thêu dệt này, nói lời đôi chiều này, và nói lời gì, vọng ngữ này. Trong chữ Hán nói là vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu đó. Khẩu thì làm nói đủ bốn cái nghiệp ác ấy, và ý thì làm đủ ba cái việc ác đó là gì, tham lam sân hận và ngu si, hay còn gọi là si mê đó. 10 điều ác đó làm trọn thì người đó ngay sau khi chết đi không cần một phút, chỉ một cái gì, một giây, một cái tích tắc ngắn gì, một cái giây tích tắc như vậy thôi, thần thức liền thoát ra và đọa vào trong gì, A Tỳ địa ngục và các địa ngục khổ rồi, đọa vào 18 tầng địa ngục khổ rồi. Thì trường hợp đó thì ngay trong một sát na, một sát na ở đây là gì, có 800 lần sinh diệt. Một sát na đây thầy cứ nói gì, một cái sát na đây thầy cứ lấy một giây đi, một cái tích tắc của đồng hồ đi, một giây có 800 lần sinh diệt như vậy, mà chúng ta gì, ra đi còn nhanh hơn. Nếu làm việc cực ác như vậy, ngay sau khi xả bỏ báo thân, hít vào không thở ra nữa, một cái thần thức đã đọa vào trong gì, 18 tầng địa ngục khổ rồi. Đó, đối lại với cái gì, vãng sinh Tây Phương và sinh qua cõi trời thì đi ngay như thế. Nhưng cũng có chứng trường hợp cái phúc và cái tội gì nó chưa phân, tức là người đó sống ở trên đời phúc cũng có mà tội cũng có, thì sau khi chết đi có thể phải mất gì, vài giờ, vài ngày, thậm chí trong vòng gì, 49 ngày thì thần thức mới ra đi. Hết 49 ngày thì gì, thần thức chắc chắn sẽ phải gì, phải ra đi trong cái giây phút cuối cùng, cái ngày cuối cùng, tức là cái lúc minh tướng cuối cùng của cái ngày thứ 49 đấy, thì thần thức, theo trong luận Đại Trí Độ giải thích là gì, cái thần thức chúng ta ra đi, nếu mà chưa phân thiện ác, chưa đi đầu thai, chưa đi thoát hóa, chưa bị đọa lạc vào ba đường ác, thần thức chúng ta vẫn mênh mênh mang mang ở gì, ở trong, khắp trong nhà của mình, thậm chí lúc thì ở nhà, lúc thì chạy ra mộ. Cái thần thức đó thì gọi là trung ấm thân, ở trong kinh Phật, ở trong luận đại trí độ, trong nhà Phật giải thích gọi là trung ấm thân, còn gọi là thân trung ấm. Cái thân này nó không có hình tướng, nhưng nó ở trong một cái dạng gì? Cái dạng gọi là quang minh, tức là ánh sáng. Ánh sáng nó tùy theo người mà có phúc lớn hơn thì nó có thể cái ánh sáng đó nó to như gì, như nắm tay này, hoặc thế to như quả bóng. Những cái nhỏ nhỏ thì có thể nó chỉ như đầu ngón tay, thậm chí bé hơn tí thôi. Đó, tùy theo cái công đức của phúc báo, nhân duyên của người đó. Cho nên ở đây cái vấn đề mà thoát hóa đầu thai ở đây khi ra đi không nhất định là giờ giấc là như thế nào, nhưng trong vòng 49 ngày nhất định phải đi thoát hóa đầu thai. Vì cái thân trung ấm của chúng ta chỉ có được 7 ngày thôi, nó là phải thay đổi một lần. Cho nên trong, chúng ta thấy trong Phật giáo có cái cúng là gì? Cúng thất thất lai tuần. Tức là cứ 7 ngày thì lại cúng. Cúng vì sao? Vì trong kinh Phật nói 7 ngày, nếu chưa đi đầu thai, cái thân trung ấm đó thì nó chết đi và nó sinh ra một cái thân khác. Thì cái ngày hôm đó nó chết cái thân đó, cầu cho nó được đi đầu thai về gì? Cõi lành hơn, thiên giới, thiện giới, một cái tốt hơn trong cái ngày đó, và không đầu thai sang gì? Sang cái tuần thất thứ hai nữa. Như thế, cho nên mới có là cái cúng thất thất lai tuần ở trong nhà Phật của chúng ta là như vậy. Cũng lợi ích rất là lớn chứ không phải không có. Còn sau khi mà bạn hỏi là sau khi mà những người chết thì có bị nha sai dắt đến âm ti địa phủ không, cái này cũng không nhất định. Có người có phúc thì họ liền đi đầu thai và cõi lành luôn rồi, không bao giờ có cái chuyện đó nữa. Nhưng cái người mà làm tội cực ác thì không cần phải phán xử nữa, không cần phải nha sai bắt vào đối chức Diêm Vương mà phán xét tội nữa. Ví dụ là ngay lập tức là thần thức tự đọa vào trong A Tỳ địa ngục luôn rồi. Giống như mẹ tôn giả Mục Kiền Liên đó, làm rất nhiều việc ác cho nên ngay sau khi mất đi liền đọa vào trong A Tỳ địa ngục. Và sau này tôn giả Mục Kiền Liên và đi tìm mẹ khắp nơi không thấy, và gặp Phật đó, lên về bạch Phật, Phật mới cho mượn cái gậy Tích Trượng và xuống đó thì mới gì, mới mở được cánh cửa A Tỳ địa ngục, mở ra vào gặp mẹ ở trong đó. Nhưng mà cũng không cứu được mẹ, sau này phải về bạch Phật, khóc bạch Phật, Phật sẽ dạy cho phương pháp cứu mẹ. Đó là cúng dường chay tăng, tùy hỷ công đức của chư tăng khắp mười phương nhờ chư tăng chú nguyện cho. Thì khi đó mẹ tôn giả Mục Kiền Liên mới thoát được cảnh địa ngục chỉ trong một gì, một thời gian rất là ngắn, nhờ công đức gì, nguyện lực và công đức của mười phương tăng và cái lòng hiếu thảo chân thành của Mục Kiền Liên, thì khi đó mới cứu được mẹ. Ở đây chúng ta thấy cái trường hợp thầy trả lời câu hỏi của bạn này là không nhất định là ai cũng phải bị bắt vào nha sai bắt vào trong âm ti địa phủ. Một ý nữa bạn hỏi là với một người đã chết thì làm sao để biết được người ấy đã được vãng sinh cực lạc hay chưa, và cần làm gì để cầu may người ấy mau sớm thoát khổ ạ. Để biết được người đó vãng sinh cực lạc hay không thì những người tu, đặc biệt những người tu tịnh độ như các thầy trong kinh Đức Phật cũng như các tổ dạy ở trong các bài luận nói, người nào mà tự do tu tập mà giữ giới, giữ gìn giới luật, phẩm hạnh đạo đức tốt và một lòng tin sâu nguyện thiết chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì trước khi vãng sinh người đó biết trước ngày giờ, người đó biết trước ngày giờ và nói với mọi người rằng ngày hôm đấy giờ đấy tôi sẽ gì, sẽ vãng sinh, và đúng đến ngày đấy giờ đấy người đó tự tại mà đứng vãng sinh, ngồi vãng sinh hoặc nằm ra thế cát tường mà vãng sinh, thậm chí có người gì trồng cây chuối cho đầu xuống đất và cho chân lên trời mà vãng sinh. Thì trường hợp như thế là trường hợp gì, biết chắc là người đó vãng sinh. Sau khi vãng sinh có rất nhiều những điềm lành tướng lạ, như là trong nhà tự nhiên là quang minh, tức là ánh sáng hào quang đó chiếu sáng rực rỡ, trên bầu trời cũng có thể A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí và thánh chúng hiện ra, người phàm chúng ta có duyên cũng thấy được, cũng thấy được. Và trong nhà thì tỏa ngát mùi hương thơm ngào ngạt, đó chính là cái gì, cái biểu tướng của người được vãng sinh, chắc chắn tu tập được vãng sinh. Chúng ta biết mấy năm trước ở Việt Nam chúng ta có một sư bà trong miền trong, hình như sư bà đó là ở Bình Dương hay là ở Lâm Đồng gì, Bình Dương thì phải. Sư bà ấy cũng chuyên tâm niệm Phật và sư bà sẽ nói là gì, sẽ biểu diễn ra đi tự tại vãng sinh cho mọi người, cho mọi người tin là có vãng sinh, có Tây Phương Cực Lạc. có niệm Phật sẽ được vãng sinh. Và chúng ta biết một hôm mà sư bà ấy thỉnh chư tăng đến thuyết pháp, và khi mà chư tăng vào lên và đại chúng Phật tử lên hết chỗ ngồi rồi, bắt đầu thì thấy sư bà vẫn đứng chắp tay như thế này. Đại chúng tiểu của sư bà thấy sư bà vẫn đứng thì sang để bạch sư bà là mọi người lên hết rồi thỉnh sư bà về chỗ ngồi, nhưng vẫn không thấy nói gì. Không thấy nói gì thì sờ lên mũi không thấy thở nữa, trong khi đó sư bà vẫn đứng chắp tay như thế. Chúng ta biết người ngoài đời, tất cả người ở thế gian ngoài đời chúng ta không tu tập, không có công đức, có ai biểu diễn được là đứng mà ra đi như thế không các quý vị? Có không? Không dựa vào bất cứ cái gì, đang khỏe mạnh, đang đứng chơi chơi như đang đứng khỏe mạnh như thế này mà ra đi đứng như thế được không? Không có. Chúng ta biết là chúng ta mà ở ngoài đời mà bị trúng gió mà chết thì thường là gì ạ? Nghĩa nghĩa là dần dần cúi cúi xuống và đổ gì? Đổ ỉn xuống ngay. Đó. Sau này khi sư bà ra đi rồi mới thấy, đẩy chúng vào trong phòng của sư bà mới thấy cái bức thư của sư bà thì viết và phát nguyện là gì? Hôm nay, giờ này sau khi cung thỉnh chư tăng xong để gì? Là dặn các đệ tử là sư phụ sẽ ra đi, sẽ vãng sinh ra đi. Hậu sự sư phụ làm như thế nào thế nào. Đấy, đấy là người Việt Nam chúng ta đấy, mới cách đây mấy năm thôi, ở trong miền Nam thôi các bạn. Đó. Còn những cái câu chuyện vãng sinh của các tổ sư và các cư sĩ của Phật giáo trên toàn thế giới tu tịnh độ, chúng ta mà đọc những tấm gương vãng sinh ấy, chúng ta thấy rất nhiều. Ở Trung Quốc ấy, cũng có một vài vị cư sĩ ra đi đứng tự tại mà ra đi, biết trước ngày giờ, chư tăng đến tụng kinh trở niệm, niệm Phật trở niệm cho gì, cư sĩ đứng tự tại mà ra đi. Đứng mà ra đi giống như sư bà ở Việt Nam chúng ta. Còn chuyện ngồi mà ra đi thì nhiều lắm. Nằm theo thế cát tường mà ra đi tự tại, những cái điểm lành tướng lạ hiện ra thì rất rất là nhiều. Ở Việt Nam chúng ta thấy, các bạn nếu có nghiên cứu thấy năm 1963, Hòa Thượng Thích Quảng Đức, ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa và niệm Phật A-di-đà. Và để phản đối cái chế độ Ngô Đình Diệm đó, ngài cũng đã phát nguyện tự thiêu để làm một bức tâm thư. Và ngài nói gì? Nếu mà ngài cái việc ngài phát nguyện tự thiêu này để mà gì? Bảo vệ Phật giáo, bảo vệ những tăng ni tín đồ của Phật giáo và bảo vệ cái quyền tự do tôn giáo trước chế độ độc tài của Ngô Đình Diệm là đúng đắn, thì nguyện cái sau khi xả bỏ báo thân này, nhục thân của ngài gì cháy hết, chỉ còn duy lại còn lại gì trái tim. Mà quả thật sau khi ngài tự thiêu ở ngã ba đường Thích Quảng Đức bây giờ, tự thiêu xong thì mọi người đem đi thiêu, thiêu ngài, thiêu xong cháy hết chỉ còn lại quả tim. Và chế độ Diệm lúc đó là gì? Nghe được cái tin đó là nghĩ rằng là Phật giáo kết hợp với Đảng Cộng sản ở đằng ngoài chúng ta là để lấy cái thế để làm cái thế lực để tuyên truyền cho cách mạng để chống lại chế độ. Cho nên là nghĩ là Phật giáo lúc đó là ngụy tạo, cho nên là đem đến cho quân lính đến, công an rồi cảnh sát quân lính đến rồi gần như là cướp cái quả tim đó, đem đi thiêu lại xem có phải thật không. Đem đi thiêu lại hai lần nữa, thiêu đến muốn nóng chảy cả cái lò thiêu ấy, thiêu đến chỉ 5.000 độ. Chúng ta bình thường mà con 3.000 độ mà thiêu đến chỉ đến 5.000 độ, tôi muốn chảy cả lò thiêu, nhưng trái tim của ngài gì, của Hòa Thượng vẫn gì y nguyên như vậy. Đấy là một bằng chứng năm 1963, các vị có thể về tìm hiểu cái đó. Cho nên trong Phật giáo có nhiều cái điều mà bất khả tư nghị, tôi không thể dùng lời nói của thế tục mà có thể diễn giảng hết được. Một bạn nữa hỏi, con muốn hỏi trước khi trở thành Quán Thế Âm Bồ Tát thì Quán Thế Âm Bồ Tát là nam hay nữ? Con tìm trên Google cụm từ Quán Thế Âm Bồ Tát là nam, có rất nhiều kết quả chứng minh việc này, xin Thầy giải đáp cho. Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng phải là nam, cũng chẳng phải là nữ, cũng chẳng phải chẳng là nam, cũng chẳng phải chẳng là nữ. Như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là gì? Tán dương giới thiệu về Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài vốn là một vị Bồ Tát ở thế giới khác. Vì cái nhân duyên, cái tâm nguyện hóa độ chúng sinh của Ngài, cho nên Ngài phát nguyện đi khắp 10 phương thế giới. Nơi đâu có chúng sinh khổ thì nơi đó có hóa thân của Ngài. Và trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn thứ 25, Ngài có phát ra đại nguyện, Ngài nói chúng sinh ở nơi đâu cần cái tấm thân nào để hóa độ chúng sinh, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện cái tấm thân ấy để gì? Để hóa độ cho chúng sinh. Vì vậy mà nơi nào cần là nam thì Ngài hiện là nam, nơi nào cần là nữ thì Ngài hiện là nữ, nơi nào cần thậm chí làm gì? Làm thân con trâu, con bò, con chó, con lợn, Ngài liền hiện ra thân con trâu, con bò, con chó, con lợn để hóa độ cho gì? Cho người ấy và cho loài ấy. Cho nên không nhất định đây là nam hay là nữ. Ủa? Sao còn nhiều câu hỏi thế? Lúc đầu thì chả thấy ai hỏi ấy. Hôm qua thì chả hỏi sao nó còn nhiều thế này. Ban tổ chức tự viết lên à? Hay là các bạn viết đây? Sao lại nhiều, phải đến 40-50 câu hỏi nữa thế này. Không để ý, cứ tưởng là có ít câu hỏi cho nên cái trả lời thì kéo dài. Ôi dồi ôi, sao còn nhiều thế này? Nhiều lắm. Phải đến 20-30 câu hỏi mà trả lời á, hết thì ít nhất cũng phải khoảng độ tầm 2 giờ chiều. Làm mà lèo nhá. Làm mà lèo đến 2 giờ chiều nhá. Thôi. À, trả lời thêm một chút nữa, đến 11 giờ thì chúng ta nghỉ đi ăn cơm luôn. Nhá. Hay là bây giờ nghỉ để đi tụng kinh. Nghỉ để đi tụng kinh nhá. Hay là giảng 15 phút nữa xong không tụng kinh mà nghe giảng xong rồi nghỉ để đi ăn cơm luôn. Đi tụng kinh thì mất 1 tiếng, mà giảng thì mất 15 phút. À, khổ thân đấy, biết ngay mà. Nếu mà bảo tụng kinh 10 phút mà nghe giảng 15 phút chắc chắn là sẽ bảo đi tụng kinh. Rồi, được rồi. Đi tụng kinh thì mất 1 tiếng, nghe giảng mất 15 phút thôi. À, thấy một số bạn là bắt đầu ngẹo đầu ngẹo cổ rồi, gật gà gật gù rồi. Phải 15 phút nữa. Một câu hỏi, một bạn là: con xin phép hỏi thầy một câu hỏi. Nếu con đi ngủ hay gặp mơ, gặp rất nhiều người lạ trong mơ, nhưng biết mình mơ, mơ gặp nhiều con số, mơ gặp mơ gặp nhiều con số là thế nào? Chắc là bạn này giàu lắm đây. Không có giàu không? Các cụ ngày xưa nói thì đánh đề thì ra đêm mà ở. Có khi chơi đề nhiều cho nên là ngày nào cũng mơ. Cái người mà đánh đề thì lúc nào đêm nào cũng mơ. Dậy sáng ngồi là luận thơ với nhau. Thậm chí nhìn con chim nó bay qua ngoài vườn á, cũng luận thành, cũng là gì? Luận thành thơ. Sáng nay con chim vành khuyên cái gì gì đấy chứ. Tạo thành một bài thơ, xong rồi tự viết thành một bài thơ, tự viết lại bài thơ, xong rồi ngồi luận thơ. Luận thơ xong rồi gì? Vận thành số đề. Thế chứ là đến tối lại thì xem tin nó báo thì nó không về một cái là ôi dồi ôi, thế mà không biết. Nó báo rõ ràng ra thế, mà tại sao lúc đấy, tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Đấy, nó khổ đời nó là thế. Lúc đấy mà nghĩ ra, ai lúc đấy cũng nghĩ ra, thì cái thằng chủ đề nó chết hết. Cái công ty xổ số Việt Nam nó giải tán từ lâu mất rồi. Mơ gặp hồn người trong nhà đã mất. Con mơ rất nhiều cái khác nữa, nhưng con không thể kể hết. Con mong thầy có thể bốc chúng và giải đáp câu hỏi của con. Con xin cảm ơn thầy ạ. Thì bốc chúng luôn nè. Hồi qua con mong bốc chúng. Câu này chúng ta giải đáp thế nào đây? Bạn là tha thiết là mong làm sao thầy bốc trúng câu hỏi của bạn. Mơ thấy rất nhiều, thấy cả hồn ma hồn quỷ, mơ thấy rất nhiều con số. Như bạn này mà gì mà giỏi về toán học, mà chuyên về toán môn toán học, mà mơ thấy con số, những con số như thế để ghép lại để trở thành một nhà toán học thì thầy nghĩ là tốt. Nhưng bạn này mà hay đánh đề mà mơ thấy những con số như thế là không tốt đâu. Cái chuyện ngủ mơ này á, thì cũng có nhiều lý do các bạn. Cũng có thể là do cái thân thể của chúng ta nó không được khỏe mạnh, nó cũng sinh ra gì, ngủ nó hay mơ màng mộng mị như thế. Cũng có thể là gì, nói là có phong thủy tuyệt đối cũng không đúng. Nói là tuyệt đối không có phong thủy cũng không đúng. Các bạn cũng có thể thử. Ví dụ như nhiều trường hợp này, ngày xưa thầy cũng học và cũng xem một chút về phong thủy. Ngày xưa cũng nghiên cứu, cũng học và xem và giúp cho khá nhiều người phong thủy. Cái trường hợp mất ngủ hoặc hay gì, hay nằm mơ thì họ trái với cái mệnh của họ. Tức là đầu giường của họ trái với cái mệnh của họ, vì họ là Tây Tứ Trạch. Mà đầu họ lại ngủ về hướng Đông Tứ Trạch chẳng hạn, thì ngủ cũng sẽ gì, không ngoan giấc, thậm chí là hay mê man, hay mơ những cái giấc mơ kỳ quái, kỳ dị. Đó. Cho nên các bạn có thể xem lại cái với cái cung mệnh của mình Nếu mình là Tây Tứ Trạch thì mình cứ ngủ quay đầu về Tây Tứ Trạch, hoặc là hướng Tây này, Tây Nam này, Tây Bắc và Đông Bắc là gì? Ngủ là ngon giấc. Mệnh của mình mà Đông Tứ Trạch thì cứ quay về một trong bốn hướng đó, hoặc Đông, hoặc Đông Nam, hoặc Chính Nam, hoặc Chính Bắc là gì? Là ngủ sâu giấc. Xem lại cái mệnh của mình. Nhưng nhớ cho mệnh phong thủy nó khác với cái mệnh tử vi nhé. Xem cái mệnh tử vi, ví dụ các bạn xem mệnh tử vi xem cái ngày tháng năm sinh ở trên mệnh tử vi ví dụ như thầy chẳng hạn, xem mệnh tử vi thì thầy là mệnh thủy, sinh năm 1975, con trai là mệnh thủy, là đại khê thủy, tức là nước khe lớn. Nếu mà xem về mệnh phong thủy thì cái cách tính là con trai là 100 trừ đi 75 còn bao nhiêu, còn bao nhiêu nhỉ? Còn 25 đúng không? Nhân với 9, nhân với 9 thì được 29, 18. 18 thì dư mấy? 18, 19, 21, 23, 24, 25, dư 7. Dư 7 thì mệnh của thầy là một càn, ha? Một càn, à không, một khảm, hai khôn, ba cấn, bốn chấn, ngũ trung cung, sáu càn, bảy đoài. Đoài thì mệnh của thầy là kim. Bảy đoài, tám cấn, cửu ly. Thì mệnh của thầy là mệnh kim. Mệnh của thầy là mệnh kim. Tất cả những người con trai sinh năm 1975 đều là mệnh kim. Thì mệnh kim thì hợp với hướng Tây này, Tây Nam này, Tây Bắc này và Đông Bắc. Kim thuộc về Tây Tứ Trạch. Thì đầu về những hướng đó thì ngủ sẽ ngon. Nhà cửa hay là hướng làm việc, bất cứ cái gì của mình cũng nhìn mặt về hướng đó là tốt. Ngủ thì đầu quay về hướng đó, làm việc thì mặt quay về hướng đó, học cũng gì quay mặt về hướng đó. Và cửa bếp mình sau này làm cái cửa kiềng rồi đun nó cũng quay về hướng đó, nhà cửa cũng về hướng đó, hướng ban thờ về hướng đó, tất tất đều về một trong những bốn hướng đó là tốt, hoặc vài trong bốn hướng đó tùy theo. Còn Đông Tứ Trạch phải ngược lại, là quay về hướng Đông, Đông Nam, Đông Bắc, Đông, Đông Nam, Chính Nam và Chính Bắc thì lại là tốt cho người Đông Tứ Trạch. Đó, trường hợp là về phong thủy, bạn có về tra lại cách tính của mạng phong thủy chứ không phải mạng tử vi nhé. Phong thủy, mạng phong thủy thì quay lại cái đầu giường ngủ, nếu chúng ta sai thì quay lại thì có thể là khỏi. Đó. Hoặc cũng có thể là do cái phòng ấy, cái phòng ngủ của chúng ta, ngủ tất cả những nơi khác mà không bị mê như vậy, mà ngủ nơi đấy bị mê thì có thể cái đất nơi đó cái âm khí nó rất là nặng. Cái nhà mà chúng ta thuê trọ, nhà chúng ta nghỉ đó, nơi đó âm khí rất là nặng. Âm khí rất nặng vì sao? Vì cái khu đất đó, thậm chí ngay dưới giường mình ngủ có cái trường hợp là gì, trước đây do thể chiến tranh loạn lạc, có xác của người hoặc xác vật chết, cái thần thức người ta chưa được siêu thoát, âm hồn họ vẫn còn ở đó. Cho nên chúng ta làm nhà đè lên và ở lên thì thường là hay lục đục, thậm chí ăn không ngoan, ngủ không yên, và thậm chí là còn gì, nếu mà lâu ngày chúng ta ngủ còn có thể bị bệnh ung thư nữa, bị những căn bệnh quái ác nữa, vì cái âm khí gì nó bốc vào. Bệnh ung thư theo các nhà khoa học họ tính toán thì các nhà về y học có nói là khoảng để chiếm 70-75% là do ăn uống, do sinh hoạt mà thành bệnh, còn 20-25% là do các nhân tố khác, thì trong đó có một số là nhân tố là vấn đề tâm linh tạo thành, tức là gì, cái khí mình gọi là trường đó, ở trong phong thủy học gọi là gì, cái trường đấy không phải là từ trường mà gì ạ, mà cái trường ở đây tức là cái gì, cái từ trường à, cái gì, cái trường lực nó rất xấu, nó xấu nó tạo thành, hoặc là gì? Do cái trường nó ở qua cái khe nứt của gì ạ, của địa cầu chúng ta, hoặc là ở dưới đó có rất nhiều những gì ạ, những cái hóa chất, những cái hóa chất ví dụ như là những cái chất quặng mà gì nó tỏa ra những cái loại gì, cái khí nó xấu chẳng hạn cũng sinh bệnh. Mà đặc biệt là những cái trường hợp mà cái thân thây chết thần thức nó chưa siêu thoát ở đó, nó cứ đi ra đi vào, đi ra đường thẳng lên. Thậm chí có người ngủ trên tầng gì, tầng 50, tầng 70 vẫn bị ung thư. Tôi biết một cái nhà chung cư ở dưới Hà Nội, từ tầng 1 cho đến tầng 15, chung cư 15 tầng, nhà nào cũng có người ung thư, thẳng cái giọt đó lên. Và cái chỗ đó thì sau khi mà tôi xuống mấy năm trước, 4-5 năm trước tôi xuống tôi xem cái trường hợp đó, và tất cả mấy nhà đó thì đều bán chuyển nhà. Và cho đến bây giờ cái chung cư đó, tất cả 15 cái căn hộ từ tầng 1 cho đến tầng 15 đó, không ai dám mua, không ai dám ở, bán rẻ không ai mua, và chỉ để bỏ không, để đồ thôi. Thế cơ. Với cả từ tầng 1 đến tầng 15 nhà nào có người ung thư. Và một cái khu phố ở gần cái chỗ làng Văn Quán Hà Đông nữa, cả cái khu đất đó ngày xưa là cái bãi Tha Ma, nghĩa địa, và cái nơi đó là có một cái, một cái gọi là cái mộ tổ, và sau này được thờ thành một cái quán, một cái quán cho người dân khu vực cái làng Văn Quán đó lễ thắp hương. Nhưng sau khi giải phóng mặt bằng thì bỏ, đập bỏ cái quán và chuyển bỏ hết cả cái miếu thờ đi, và làm cái khu giãn dân, khu chung cư, xây khu biệt thự liền kề và khu nhà, khu biệt thự ở chỗ Văn Quán đó, Hà Đông ấy. Và tôi biết là có cái ông Phật tử, ông này cũng rất thân với chùa. Cả một cái khu đó là ngày xưa xem ra mới biết là sau này mọi người mới biết đấy chính là ngày xưa là cái miếu, là cái miếu thờ. Đầu tiên là cái mộ tổ, xong rồi họ xây thành cái miếu thờ. Không biết cái mộ tổ từ bao nhiêu đời nay, mấy trăm năm nay, hàng nghìn năm nay chả ai biết nữa. Nhưng chỉ biết rằng đấy là cái cõi mộ tổ rất là lớn, rất linh thiêng, và sau này xây thành miếu thờ. Nhưng sau này thì công ty nó vào, nó giải phóng mặt bằng, nó xây tất, nó bê tất đi ra chỗ khác, làm khu vực đấy là cái khu 8 nhà, 8 nhà biệt thự liền kề, biệt thự nhà vườn đó, nó có mỗi nhà khoảng 250m đến 300m2 đó, 8 nhà đối quay lưng vào nhau, 4 nhà bên này, 4 nhà bên kia. Các vị biết không, 8 người ở trong 8 cái biệt thự ấy đều có một cái căn bệnh giống nhau, đó là căn bệnh về tim. Ông Phật tử của thầy ấy, thì mổ tim đến 2 lần rồi. Một ông nhà bên cạnh á, bị trụy tim và bị đột quỵ và chết. Trong 8 người chủ nhà đó, có 2 người chết do đột quỵ về tim. Và 2-3 người nữa bị mổ tim và bị thay tim. Cái bác đệ tử Phật tử của thầy á, bị thay tim. Thay tim. Và sau khi đoán các thầy phong thủy về, người ta kiểm tra mới biết rằng khu vực đấy ngày xưa có một cái trường rất là xấu. Bây giờ có một cái trường rất là xấu. Cái oán khí rất là nặng, cái trường rất xấu. Mà ở đây thì không được. Cho nên các vị biết, cả 8 nhà đó đều sợ và bán hết khu vực đó. Mà từ cái ngày vị bán, khoảng đấy phải 2-3 năm nay rồi, thầy cũng không đến đó nữa. Mà từ khi bán cái nhà đó đi thì cái bác mà đệ tử của thầy đó thay tim cho đến bây giờ khỏe mạnh bình thường. Lái xe đi một mình, rồi uống rượu được các thứ, mọi cái bình thường được. Mặc dù tim đã thay rồi, nhưng vẫn khỏe mạnh như thế. Mà mấy cái ông hàng xóm nghe bác ấy nói cũng ổn hết, vì toàn là bạn bè với nhau mà rủ nhau để mua mấy cái căn biệt thự ấy. Nhưng trong đó 2 người đã chết mất rồi, 2 ông chủ nhà đã chết, toàn bệnh tim. Chúng ta thấy đấy là những cái không thể lý giải được. Và sau này những người về đó ở, mua những căn biệt thự đó ở, thì thầy không biết là thế nào nữa. Vì 2 năm nay thì cũng cái bác ấy cũng không qua lại chỗ đấy nữa, không biết là thế nào. Cho nên cái vấn đề phong thủy chúng ta nói là không có thì cũng không đúng, mà nói hẳn là có thì chẳng ai chứng minh được. Vì vậy mà cái trường hợp bạn này có thể gì quay đầu giường lại để theo mệnh mình ngủ, nếu mà gì hoặc là cái chỗ này, cái đất chỗ này quay đầu giường mà vẫn theo mệnh mình vẫn không ngủ được, thì nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, thỉnh nguyện kinh Địa Tạng. Và cái đài giảng có bài giảng kinh Địa Tạng á, về để lên trên trong phòng của mình á, để 100 ngày như thế, mình vừa nghe nhỏ nhỏ vừa nghe nữa, và mình tụng kinh Địa Tạng ở tại phòng của mình á, để hồi hướng. Múc 3 chén nước hoặc 7 chén nước dâng lên cúng Bồ Tát Địa Tạng, có một tranh Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ để cho bàn học của mình luôn cũng được, hoặc treo lên chiếc bàn học của mình được. Thanh bông hoa quả có thì tốt, không có chỉ cần 3 hoặc 7 chén nước trong thôi. Cứ sáng ra lấy 7 chén nước đó, 3 chén nước đó dâng cúng Bồ Tát. Đến sáng để hết cả ngày, sáng sớm hôm sau mình lại thay những chén nước đó. Một chén nước ở giữa đó thì mình lấy mình vẩy hết trong phòng mình ngủ. Còn 6 chén còn lại bạn nên lấy thì bạn uống. Thì một thời gian sau, nếu mà do cái căn phòng ấy do cái âm khí ở cái mảnh đất đấy mà sinh ra cái gì, cái chuyện ngủ mơ mình như thế, thì 100 ngày sau sẽ khỏi thôi. Có thể không đến 100 ngày, 21 ngày sẽ khỏi. Cái trường hợp này rất nhiều người đã khỏi rồi, đã làm và đã khỏi rồi. Thầy hướng dẫn cái trường hợp này như vậy. 15 phút sao nhanh thế? Mới có một câu hỏi thôi mà đã hết mất 15 phút rồi. Một bạn nữa hỏi: con bạch thầy, duyên âm là như thế nào ạ? Những biểu hiện nào là có thể bị duyên âm ạ? Nếu bị duyên âm thì nên đi cắt không ạ? Nếu không cắt có ảnh hưởng gì không ạ? A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. Một bạn nó hỏi có duyên âm không ạ? Vừa có vừa không. Cũng vừa có vừa không. Nhưng mà chỉ có những người mà bị gì, bị như vậy họ mới biết thôi. Có cái này là do ai? Cũng do chúng ta tạo thôi. Đời trước kiếp trước chúng ta là gì? Yêu thương nhau và thề thốt với nhau gì? Đời đời kiếp kiếp nguyện được sống gì? Bên nhau. Đấy. Thì sau khi chúng ta gì? Chúng ta có thể chúng ta chết trước. Chồng của chúng ta, người yêu của chúng ta thì chết sau. Chúng ta chết trước thì đầu thai trước thì chúng ta gì? Được làm người 17, 18, 20, 25 rồi. Còn người yêu của chúng ta chết sau thì bây giờ mới gì? Còn đang lang thang ở dưới kia và đi tìm chúng ta. Và qua 49 ngày họ không được đi đầu thai được. Họ phải bắt buộc phải ở lại cái ngôi mộ của họ. Coi ngôi mộ của họ là gì? Là ngôi nhà, và họ ở lại thế giới bên kia. Phúc chưa đủ được đi đầu thai. Tội cũng chưa nặng để đọa xuống ba đường ác. Cho nên họ ở lại cái cõi ấy gọi là cõi gì ạ? Cõi ma, quỷ, thần. Ma, quỷ và thần. Quỷ thì gì? Thì xấu. Ma thì có cả thiện cả ác, chung ở dưới cõi âm đó gọi là ma. Còn thần thì đương nhiên là những người có phúc lớn rồi. Thì gọi là thần, được thờ các đền, các đình, các miếu mạo. Quỷ thì có thể gì? Ở các gốc cây, các hòn đá, các hang động, vân vân. Để nói là gì? Quỷ thì thường sống nơi đó. Thậm chí là có những quỷ gì sống ở nơi gì? Nơi nhà vệ sinh. Chỉ ăn gì ạ? Chỉ ăn phân do, ăn những thứ bẩn thỉu thôi, vân vân. Những quỷ. Còn ma thì họ cũng có cuộc sống. Nó cũng na ná tương tự giống như chúng ta. Họ cũng đi làm lấy mà ăn ở dưới quái âm ấy. Cũng có vợ, có con, có gia đình, có cuộc sống như chúng ta vậy. Các vị tu mà có thần thông đi, các vị sẽ xuống sẽ thấy được cuộc sống ở dưới quái âm cũng như chúng ta vậy. Hoặc là các vị ngồi thiền mà khi các vị nhập được vào cái đại định, nhập được vào chính định, các vị có thể thì thấy những cái cảnh giới đó ở bên cạnh chúng ta. Thần tiên có, quỷ thần có, rồi ma có, cái gì chúng ta cũng thấy có hết ở trong đấy. Nhưng khi chúng ta chỉ ngồi thiền mà có chính định, chúng ta mới chú tâm, chúng ta mới nhìn thấy được thôi. Nhưng tất nhiên đó chỉ là những khoảnh khắc chúng ta định tâm mới thấy được. Đó. Cho nên khi họ ở dưới cõi âm như vậy, họ nhớ đến gì? Nhớ đến lời thề non hẹn biển ngày xưa. Cho nên họ đi tìm. Và nay họ đi tìm thì có duyên cho họ gặp chúng ta, họ bám theo chúng ta và họ muốn lấy chúng ta. Nhưng ngày xưa thì gì? Thề. Nhưng bây giờ thì lại đòi đi gì? Bạn này đòi này, bây giờ là nếu có thì có đi cắt không ạ? Cắt được không? Thế bây giờ thầy nói với các bạn nhé. Ví dụ như bạn ngồi hàng đầu chẳng hạn, có yêu một bạn trai. Hai bạn rất yêu nhau. Nhưng cha mẹ gì? Vì một lý do nào đó cha mẹ không muốn. Và lên đây bảo thầy gì? Bảo thầy ơi, thầy gì? Thầy có thể thầy nói cho hai đứa chúng nó gì? Không yêu nhau được nữa được không? Thầy có nói được không? Theo các bạn thầy có nói được không? Không nói được. Nếu như bố mẹ nó đã yêu nhau chân thành, cả bạn nam bạn nữ đều tìm hiểu nhau và thấy toàn cái tốt của nhau và yêu nhau, nguyện sống trọn đời với nhau, bố mẹ không cản được thì thầy cản được không các bạn? Không cản được. Bố mẹ, người thân, bạn bè không cản được, huống chi thầy. Thầy cản sao được? Cắt được không? Không cắt được. Cho nên cái chuyện mà đi cắt duyên âm này cũng chỉ là hão thôi. Cắt làm sao được? Mấy ông thầy cũng chập chập chen chen lên, nhảy múa rồi lộn tùng phèo một tí đó, bảo là cắt được duyên âm. Không bao giờ có đâu. Có trường hợp chúng ta có muốn giải trừ được thì có việc tốt nhất là phóng sinh, tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện, tụng kinh mà hồi hướng, nói rõ với người ta là thôi, mình là nam thì nói rõ với cái vong đấy là gì, là anh ạ. Đức Phật nói gì, có sinh ắt gì, ắt có tử, có hợp tất sẽ có tan. Đời trước kiếp trước mình phát nguyện với nhau như thế như thế, nhưng mà đời này kiếp này á, mình á, có duyên nhưng không phận. Em thì đang làm kiếp người, còn anh thì đang làm kiếp gì, đang ở thế giới bên kia. Hoặc là anh đang làm kiếp người, còn em thì đang ở thế giới bên kia. Chúng ta chắc chắn có duyên không phận. Nếu mà cứ theo nhau như vậy chỉ làm khổ cho nhau mà thôi. Anh cũng khổ mà em cũng khổ, hoặc em cũng khổ mà anh cũng gì, cũng khổ. Cho nên tốt nhất là gì, nếu muốn gặp nhau, chúng ta hẹn nhau ở một kiếp sau, một kiếp gần nào đó, chúng ta đều được làm người, hoặc đều được làm trời, hoặc đều được làm gì, thần tiên, vân vân. Chúng ta gặp nhau mới gì, có duyên mới có phận. Nay chắc chắn có duyên không phận. Cho nên chúng ta gì, tất cả đều tu tập. Nếu mình là nam thì nên khuyên cái vong nữ đó là nên đi thoát hóa đầu thai. Nếu làm nữ thì nên khuyên cái vong nam đi thoát hóa đầu thai. Tụng kinh hồi hướng cho họ. Một thời gian sau thì hết. Hết. Chả cần một thời gian sau nữa, hết ngay bây giờ luôn. Còn bao nhiêu câu hỏi này không bốc chúng đâu, để lại đây luôn. Hết. Được thoát hóa đầu thai rồi còn gì nữa đâu mà nói nữa đâu. Một số câu hỏi này thì thầy sẽ trả lời vào, đây phải đến 20 câu hỏi, trả lời vào buổi tối chủ nhật hàng tuần từ 8 giờ cho đến 9 rưỡi 10 giờ tối gì đó. Bạn nào chưa được trả lời câu hỏi thì cứ xem trên chương trình trực tuyến trả lời câu hỏi của nhà chùa vào cái trang web của nhà chùa thì sẽ có trả lời câu hỏi. Đó là tối chủ nhật ngày hôm nay cho đến các tuần, tuần nào mà bận quá thì sẽ có thông báo sau. Các bạn sẽ hoặc là đưa câu hỏi qua chỗ địa chỉ mail của chùa thì cũng có thể là ban thông tin sẽ gửi lên. Bây giờ thì chúng ta đứng lên làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này,
nguyện đem công đức này
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ
trên đền bốn trọng ân,
trên đền bốn trọng ân
dưới cứu ba đường khổ,
dưới cứu ba đường khổ.
Nếu có ai thấy nghe,
nếu có ai thấy nghe
đều phát tâm Bồ đề,
đều phát tâm Bồ đề
hết một báo thân này,
hết một báo thân này
đồng sinh về Cực Lạc,
đồng sinh về Cực Lạc.
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà
Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Các bạn khóa sinh chúng ta nghỉ giải lao một lát trước khi chúng ta dùng bữa trưa tại nhà pháp hội.